Lắm, thành ra thầy sẽ nói hơi nhỏ, các Phật tử lưu ý và giữ yên tĩnh để mình có thể theo cái buổi giảng nó rõ ràng hơn. Trong buổi giảng hôm nay thì chúng ta sẽ học cái bài kinh tên là Kinh Úc Già Trưởng Giả. Trong một số kinh của A Hàm thì có một vài tên được phiên dịch, được dịch từ văn tạng của Bali sang Hán và Hán sang tiếng Việt, thành ra có một cái vài từ mà đôi khi các Phật tử nghe nó không quen, nhưng mà đó là trong kinh. Và để tôn trọng cái ý kinh cũng như tôn trọng cái bản văn mà dịch á, sau này có dịp các Phật tử muốn tra cứu á, thì các Phật tử có thể nhìn cái tựa kinh để mình tra cứu trong cái Đại Tạng Kinh. Cho nên có một vài kinh thầy giữ nguyên, chẳng hạn như là Kinh Ca Di Ni, Kinh Úc Già Trưởng Giả, và sau này sẽ có một vài kinh mà đó là tựa của cái phẩm đó. Hôm nay chúng ta học bài kinh tên là Úc Già Trưởng Giả, tức là tên của một vị trưởng giả. Trưởng giả tức là ngày xưa họ hay dùng cái từ trưởng giả, bây giờ mình cũng gọi là triệu phú á, là những người rất là giàu có. Và bài kinh hôm nay cũng liên hệ cái bài kinh vừa rồi mà quý Phật tử đã học rất là dài, tức là gồm có 4 phần, tức là kinh người áo trắng hay gọi là kinh Ưu Bà Tắc, và nói lên một cái tính chất quan trọng của cái người cư sĩ tại gia, để cho quý Phật tử thấy rằng trong cái công việc tu hành của chúng ta, chúng ta sẽ chú trọng vào cái vai trò nghĩa là hành trì nhiều hơn là những cái vai trò hình thức. Và chính cái sự lợi lạc của các Phật tử khi hành trì từng pháp môn hay là từng bài kinh đó, các Phật tử mới thấy được cái giá trị của Đạo Phật hay là giá trị của giáo lý của Ngài. Xuyên qua cái bài kinh Ngựa Áo Trắng thì các Phật tử chúng ta cũng thấy rằng không phải là khi chúng ta đến chùa hoặc ở trong chùa chúng ta mới có thể tu học được. Bởi vì chữ tu, và các vị nhớ và luôn luôn nhớ nằm lòng rằng chúng ta tu thì phải có hành, hay gọi là tu thì phải có sửa. Sửa, bây giờ chúng ta sửa đó thì nghĩa là tu tâm đó, thì chúng ta sửa tánh đó. Và tu cái tâm của mình đó, để cho nó được nghĩa là tốt đẹp đó, thì chúng ta sẽ được biểu hiện bằng gì? Bằng ngôn ngữ, bằng hành động. Và rất là hiếm khi mà nói rằng nghĩa là nhiều người ở ngoài làm các việc ác nhưng mà tâm họ tốt, rất là hiếm khi có những cái việc đó. Cho nên cái phần mà tu tâm cũng đồng thời cũng như là dưỡng cái tánh. Cái tánh đây tức là những cái chúng sanh tánh, cái phàm phu của chúng ta. Cho nên nghĩa là chữ tu dưỡng nghĩa là điều chỉnh, hoàn thiện từ cái bất thiện cho đến cái thiện, từ cái ác cho đến cái thiện, và từ cái xấu trở thành cái tốt. Và như vậy các Phật tử chúng ta cũng rất là tâm niệm cái vai trò của cái người Phật tử nghĩa là hành trì và đạt được cái sự an lạc ở trong cái hiện kiếp này. Trong cái phần trình bày của cái bài kinh Ngựa Áo Trắng á, thì cái bài kinh người lần thứ tư đó, lát nữa đây các Phật tử sẽ nhận lại cái cuộn đó nếu mình muốn mình nghe lại, thì chúng ta có thấy rằng trong đó có cái hành trạng của một cái thiền sư Nhật Bản. Và trong cái hành trạng của vị thiền sư đó nói lên một vài cái tính chất nữa là kiểm soát cái đời sống của mình trong mỗi ngày và trong mỗi lúc. Thì nếu mà cái người cư sĩ tại gia hay là người Phật tử của chúng ta tập tu hành, tức là sẽ kiểm soát được trong cái đời sống tại gia của mình mỗi giờ mỗi lúc, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong đạo lộ, trong cái việc tu học. Các Phật tử có thể tránh đường cho một vài Phật tử muốn vào bên trong. Thì như vậy cái đạo lộ mà để các Phật tử tu học á, thì các Phật tử thấy rằng nó có một cái bước mà người Phật tử luôn luôn phải tiên liệu trước, rằng cái đời sống của tại gia chúng ta rất là phức tạp, có nhiều việc liên hệ đến, nghĩa là cái đời sống của gia đình, và trong những cái việc liên hệ đến việc mà làm ăn sinh sống của chúng ta. Cho nên cái việc tu học chúng ta sẽ cố gắng, nghĩa là ứng dụng từng phần, và cái phần nào mà thích hợp á, thì các Phật tử chọn để cho cái cuộc sống tu hành của mình nó biến thành những cái hạnh phúc thiết thực. Bởi vì như các vị biết rằng đời sống của chúng ta không chỉ có lo làm, lo ăn hay là để trôi qua một đời, mà chúng ta chờ mong một kiếp sau để mà sung sướng hơn. Mà chúng ta thấy rằng cái con đường học đạo, tức là chúng ta biết tu sửa để chuẩn bị cái đời này và đời sau chúng ta được hoàn thiện. Nhưng mà nếu muốn được đời sau hoàn thiện thì ngay kiếp này chúng ta phải hoàn thiện trong đời này, tức là làm nền tảng cho cái nhân, và cái phần phía sau là cái phần quả. Do vậy cái bài kinh hôm nay cũng sẽ liên hệ đến một cái phần mà thầy muốn nhắc lại các Phật tử biết rằng, nếu chúng ta có thể giải quyết xong cái bài kinh hôm nay thì chúng ta giải quyết xong, nếu không xong thì chúng ta để dành lại cái phần giảng kỳ tới, chúng ta nói tiếp cái bài kinh gọi là Út Già Trưởng Giả, mặc dù nó cũng đơn giản giống như cái bài kinh Ngựa Áo Trắng. Nhưng mà trong một bài kinh chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái ý rất là sâu sắc của lời dạy Đức Phật cho cái người Phật tử tại gia chúng ta, tức là cái người mà mình gọi là một trưởng giả, tức là một người triệu phú, họ có thể tu được hay không, hay là chỉ có người nghèo, người khổ, hoặc là nghĩa là rầu rĩ chuyện gì mình mới đến chùa. Bởi vì Phật tử biết nhiều người nói rằng ở chùa thường thường là mấy người nghĩa là cái phần thất trí, nghĩa là nản lòng, thất tình, rầu rĩ, râu ria mới tới chùa, chứ còn ta đang làm ăn ào ào vô như triệu phú, ai mà đi chùa làm gì. Nó cũng đó là một quan điểm là tương đối phổ thông. Và cũng có một vài Phật tử nghĩ rằng mình phải là già rồi, hết muốn gì rồi mới vô chùa, chứ mấy người trẻ mà vô chùa làm gì, không đó. Thì như vậy đó là gọi là quan điểm, nhưng mà quan điểm không nghĩa là chính xác. Và các vị biết là ngày xưa thời thời Đức Phật á, cũng có những người rất là giàu có, và họ đã chuyển tâm để họ tu hành. Trong đời hiện tại họ đã đạt được những cái thánh quả, mà như trong kinh bài kinh Ngựa Áo Trắng chúng ta biết rằng như là từ cấp cô độc hoặc là Visakha, những người phụ nữ này kia trở thành những người phụ nữ lịch sử và những người thiện nam tử lịch sử, họ đã chứng thánh quả ngay trong đời hiện tại. Và những người đó rất là giàu có, thì trong đó có một cái vị trưởng giả mà chúng ta học hôm nay, tức là Út Già Trưởng Giả. Cái vị trưởng giả này đó có bài kinh thì nó dài, nhưng mà thầy sẽ không đọc hết cái nguyên văn để các Phật tử khỏi mất thời gian và khỏi ngán. Bởi vì các vị biết là nhiều cái bài kinh đọc vô cái kinh văn nó cũng làm cho mình ngán ngẩm lắm. Mà các Phật tử của mình bây giờ cái thời này tu thì sướng lắm, cái gì ngán quá thôi bỏ. Cho nên cái gì mà thầy nói nghe dễ dễ thì được, nhưng mà ông nói nghe trời ơi sao nghe nó mệt buồn ngủ quá, thôi dẹp. Ngay cả nghe băng cũng vậy á, băng nào mà nói trời ơi đất hở quá thôi dẹp, phải không? Cho nên cái đời sống dễ dãi cũng tạo cái tâm lý chúng ta tu học dễ dãi. Thành ra chúng ta sẽ cố, mà thầy sẽ cố giảm lại một số cái phần kinh văn nào mà có thể làm cho các Phật tử ngán, và lấy được cái phần chính của cái bài kinh ra để cho các Phật tử hiểu được cái bài kinh muốn nói điều gì. Cái vị Út Già Trưởng Giả này có 8 cái pháp gọi là vị tầng hữu. Vị tầng hữu tức là chưa từng có, hy hữu, hiếm có trong đời. Một trong những cái bài kinh của Đức Phật, trong một cái thể loại thuyết pháp của Đức Phật á, nó có một cái thể loại tên gọi là vị tầng hữu thuyết nhân duyên kinh. Tức là loại kinh thuyết những cái chuyện đó là không thể nghĩ được, không chưa từng có và chưa từng nghĩ ra. Và điều đó nó có trong một cái thể loại kinh của Đức Phật thuyết. Thì cái vị trưởng giả này đó có tới 8 điều mà gọi là vị tầng hữu, tức là chưa từng có, hiếm có. Nói như vậy để các Phật tử thấy rằng chúng ta làm một cái cư sĩ tại gia, chúng ta chỉ chọn một pháp tu thôi đó, mà chúng ta làm cho thuần thục, mà nữa làm cho trở thành nữa là hoàn toàn tuyệt đối, thì chúng ta sẽ đạt được những cái pháp gọi là thượng nhân. Đó. Tức là chúng ta sẽ đạt được điều đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chuyên tâm trì trí và giữ một pháp tu, giống như mình gọi là không thay đổi lập trường tư duy cho con đường tu học của mình, thì các Phật tử sẽ đạt được pháp thượng nhân, được những bậc cao cả. Thì ở đây đó, cái vị trưởng giả này là một cái tiêu biểu của một cái người cư sĩ ngày xưa giàu có, mà các Phật tử sẽ nghe để hiểu rằng cái vị này tu tập thế nào. Và chúng ta cũng thấy rằng trong cái đời sống cư sĩ tại gia của Phật tử chúng ta hôm nay, nếu chúng ta chỉ chọn và rút tỉa được một cái kinh nghiệm, như vừa rồi thầy nói là cái hình ảnh của một vị thiền sư đó, nào là mắt, nghĩa là tim tôi bừng cháy như lửa đỏ, nhưng mắt tôi nguội lạnh như tro tàn, hay là nghĩa là luôn luôn tiếp xúc, nghĩa là một mình hay là có khách, giống như cùng một thái độ giống như khi tiếp khách đó, và không bao giờ ăn đến mức thỏa mãn, hay là khi ngủ thì hãy ngủ như một trẻ thơ, và khi thức dậy thì bỏ lại cái giường giống như một đôi giày rách, không có tiếc nuối nữa. Đó là những cái thái độ sống để tìm đạt được một cái hạnh phúc chân thật trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì các vị biết là vừa rồi cũng có một Phật tử có phát cho thầy một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì các Phật tử có nhiều người cũng nghe rồi. Bây giờ nói lại các Phật tử biết rằng chúng ta sẽ học một vài kinh nghiệm trong cái đời sống như thế. Thì câu chuyện kể là có một cái vị vua, giống như một đại đế vậy, nói với một cái người hầu ngựa của mình, tức là dẫn ngựa mình á, nói rằng là công lao của ngươi đi theo ta cũng như là lâu ngày quá, cho nên bây giờ ta cho phép ngươi bắt đầu cởi con ngựa này, ngươi chạy cho đến trong cái nước này, đất nước này, ngươi chạy con ngựa này chạy đến mức nào mà ngươi có thể chạy được, thì bao nhiêu cái phần đất mà ngươi chạy con ngựa này chạy qua đó thì ta sẽ cho ngươi, ngươi làm chủ, ngươi làm chủ miếng đất đó. Nhưng chắc chắn được cái lời nghĩa là hứa của cái vị vua đó, thì bây giờ cái người nghĩa là người giữ ngựa của vua đó mới lên con ngựa, xong bắt đầu nghĩa là ra sức, bắt đầu nghĩa là giật cương, xong rồi nghĩa là quất roi cho con ngựa chạy. Bởi vì y nghĩ rằng nghĩa là y chạy càng nhanh càng nhiều chừng nào á thì đất nó thuộc về của y, cho nên nghĩa là y chạy nghĩa là hết sức, chạy từ sáng cho tới trưa, gần xế chiều rồi muốn ngừng lại để nghỉ ăn uống một chút. Nhưng mà nghĩ rằng nếu mà ăn hết 15 hay 20 phút á, uống hết chừng một vài phút á, thì nó mất biết bao nhiêu đất, cho nên không có ngừng, tiếp tục chạy nữa, chạy cho đến lúc nào mà đến một cái đỉnh cuối cùng mình thấy rằng cái bằng ngựa nó cũng hết sức rồi, mà người cũng hết sức rồi, mà anh thấy rằng y đã đạt một cái vùng đất nữa là cái bằng mênh mông trù phú, và cái bằng nữa là mình gọi là cái bằng cò bay thẳng cánh á, ngựa chạy nữa là cong đuôi mà cũng hết, tại vì chạy từ sáng tới chiều rồi. Y thấy vậy là thỏa mãn rồi, nghĩ rằng chắc là đủ rồi. Thì bây giờ khi mà con ngựa nó quỵ xuống á, thì cái người cưỡi ngựa cũng nghĩa là nằm xuống theo. Thì khi mà y nằm xuống rồi đó, y mới tự hỏi lại mình, tại sao mà mình chạy nhiều dữ vậy, tại sao mà mình ráng sức dữ vậy, tới nỗi không ăn không uống, và mình lấy được bao nhiêu đất để làm gì. Và cuối cùng y chỉ nghĩ rằng hiện tại y chỉ cần một miếng đất nhỏ để đủ chôn chính bản thân y mình thôi, hết sức rồi, cho nên chỉ có muốn chết thôi. Mà muốn chết là chỉ còn cần một miếng đất để đủ để cái quan tài hay để cái bản thân mình giữ miếng đất đó mà thôi. Câu chuyện đó cho so sánh cho chúng ta thấy rằng cuộc sống chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúng ta được Thượng Đế, chúng ta được Thần Thánh, hay chúng ta được Tổ tiên ông bà cho chúng ta một con ngựa, cho một con thuyền, chúng ta vượt biên, vượt biên đi tìm mảnh đất tự do. Và cái đất Úc Châu này nó lớn lắm, nó tới 5 tiểu bang. Riêng cái tiểu bang Sydney này không là nó bằng 4 lần Việt Nam. Cho nên nhiều người đến Sydney này bắt đầu cưỡi ngựa, chạy, chạy cho đã, chạy cho đến bao giờ mà chúng ta thành đạt được tất cả những ước mơ của chúng ta. Làm việc ngày, làm việc đêm, lấy tiền, mua xe, mua nhà, và làm hoài không thấy đủ. Cho đến cuối cùng khi mà chúng ta thấy thôi được rồi, thì chỉ cần một chỗ ở Levington, phải không? Hay là cần một cái hũ nhỏ thôi, mình còn còn cần một cái hũ nhỏ thôi, không còn hơi sức để cần nữa. Nhưng mà chúng ta quên rằng làm việc, cuộc sống và làm việc để làm gì? Để nhu cầu một cái hạnh phúc. Mà chúng ta cưỡi ngựa để đi nhu cầu hạnh phúc đó, giống như chúng ta chạy bỏ lại. Khi chúng ta truy cầu một hạnh phúc không có thực thì chúng ta đóng rất nhiều cánh cửa hạnh phúc bên cạnh chúng ta. Chúng ta quan phí thời gian, quan phí sức khỏe, quan phí tâm lực, để rồi cuối cùng khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta thấy thời gian đã muộn rồi, tóc đã bạc rồi, thời gian nữa là hưởng của mình nó chẳng có gì nữa cả. Giống như cái người nữa là cưỡi ngựa để mà tìm giành đạt được miếng đất. Cho nên cuộc sống không có nghĩa là làm việc. Chúng ta ra đời nó không phải chỉ là để làm việc, chỉ để kiếm tiền. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta là nó là một cái sự cân bằng giữa làm việc và hạnh phúc gia đình, chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Cho nên làm thế nào để tạo được cái hạnh phúc của gia đình chúng ta và bản thân chúng ta có một sự cân bằng, thì như vậy chúng ta thấy được ý nghĩa cuộc sống. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ tiếp tục cứ phải làm việc để tạo ra tiền, để mua nhà, để mua xe, để làm nữa là cái bằng không kịp ăn, không kịp nghỉ. Có nhiều người nữa là cái bằng nữa là nghỉ một chút á thì mất hết mấy đồng bạc uổng. Cho nên chạy xiết nữa, giống như cái người mà người cưỡi ngựa vậy, nếu ngừng mà ăn bữa cơm, mà uống nước thì mất mấy phút là mất biết bao nhiêu thước đất. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta sẽ chạy, nhưng mà khi mà chúng ta quan phí và đánh mất những cái thời gian hạnh phúc của chúng ta đó, tức là thấy được thực tại cuộc sống đó, đó là những hạnh phúc của chúng ta. Và bây giờ khi mà các Phật tử hiểu được cái hạnh phúc đó đó, là các Phật tử nghĩa là bước vào con đường đạo đó, bước vào con đường đạo tức là các Phật tử hiểu được lộ trình mình đi. Và khi hiểu được lộ trình mình đi á, mình mới cảm nhận được là mình cần bao nhiêu là đủ rồi, vừa phải cho cuộc sống mình rồi. Bởi vì các vị biết là cái đời sống rất là phù du, rất là dễ vỡ, rất là ngắn ngủi. Cho nên nếu mà chúng ta lấy cái sự ngắn ngủi, cuộc sống nghĩa là ngắn ngủi như vậy, thời gian ngắn ngủi như vậy, mà chúng ta nghĩa là đi đem một cái sức lực của chính mình để mà gọi là mình gọi là chạy đua với nó, thì mình chạy không lại, cuối cùng mình chỉ trở thành con số không to tướng mà thôi. Vì tiếc nuối chỗ đó mà chúng ta bắt đầu học đạo, để chúng ta nhận thức được vai trò của một cái người Phật tử, tức là cái người nghĩa là thấy được cái sự nghĩa là nhận thức được vấn đề tu tập ngay trong bản thân, tức là đời sống của mình. Cho nên những lời dạy của Đức Phật cũng mang tính chất đó. Và nếu người nào mà làm được một pháp gì mà mình gọi là chân thật mà không thay đổi đặc biệt á, thì cái đó được gọi là vị tầng hữu chưa từng có. Thì khi trong cái bài kinh này nói về những cái vị tầng hữu á, thì các Phật tử chúng ta sẽ coi lại thử rằng là mình có thể học được một pháp nào mà được khen ngợi là vị tầng hữu hay không. Nếu có một Phật tử nào phát nguyện, hay là tự mình phát nguyện chính mình thôi, nghĩa là luôn luôn giữ công phu tu tập, luôn luôn giữ công phu làm phước, hay là luôn luôn giữ những công phu thiền định từ đây cho đến trọn đời, không bỏ một ngày, một phút hay là một lúc nào đó trong mỗi ngày, thì người đó vẫn được gọi là vị tầng hữu, là rất là hiếm có, kiếm người vậy là chưa từng có. Thì cái vị trưởng giả này trong bài kinh này là chúng ta sẽ đi vào cái chánh đề. Thì Đức Phật nói rằng ở một cái thời khi Phật du hóa ở thành Tỳ Xá Ly trong vườn Đại Lâm, thì ông Út Già trưởng giả này á giàu có lắm, cho nên ông đang hưởng thụ ở trong khu rừng đó. Chung quanh ông là cái bằng là thê thiếp kỹ nữ ca ngâm hát sướng, nghĩa là uống rượu, nói chung là tất cả những gì mà cái bằng hạnh phúc thế gian, nghĩa là người trưởng giả đều có trong khu rừng đó. Thì khi mà ông đang nghĩa là quan lạc với các vị kỹ nữ giống như một quốc vương vậy, gọi là giống như mình gọi là triệu phú bây giờ hay là tỷ phú bây giờ đó. Thì lúc đó nghĩa là ông đang uống rượu, nghĩa là say, người mình gọi là xỉn xỉn rồi đó. Đó Thì lúc đó ổng đang đi vào trong rừng Đại Lâm, ổng đang thỉnh thỉnh sai sai vậy đó. Thì lúc đó đó, Đức Phật từ xa Ngài đi trở lại, thị hiện Ngài đi trở lại. Và các vị biết là trong kinh nói rằng Đức Phật nữa là cái thân tướng, cái nhân cách của Đức Phật đó, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cộng với tất cả những cái phước báo của một con người. Thành ra nữa là trong đó nó có những cái đức tin mà người ta không thể tìm thấy được ở một người khác. Thì khi Đức Phật đi đến, thì cái ông trưởng giả này thấy rằng ánh sáng chói lọi rực rỡ, và thấy đủ tướng tốt, thấy oai thần, thấy tất cả các căn của Ngài tịch tịnh, không bị ngăn che, thành tựu điều ngự. Đó, tâm tư vắng lặng, tịch mặc. Cho nên gọi là Mâu Ni là vậy. Mâu Ni tức là Thích Ca Mâu Ni, mà Mâu Ni tức là tịch mặc, là yên lặng nhưng mà sáng suốt. Thì bây giờ khi Đức Phật đi đến á, thì ổng vừa thấy Đức Phật xong rồi là tỉnh rượu liền. Đó, đang sai vậy là ổng tỉnh rượu liền. Ổng tỉnh rượu xong rồi thì ổng đến chỗ Đức Phật á, ổng cúi đầu đảnh lễ Ngài rồi ổng ngồi một bên. Bây giờ Đức Phật mới thuyết pháp cho ông trưởng giả này nghe. Và khi Ngài thuyết pháp á, là Ngài nghĩa là dùng vô lượng, trong kinh nói rằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến pháp khát ngưỡng và thành tựu quan hỷ. Bắt đầu Ngài nói về cái pháp đoan chánh để người nghe được hân hoan, tức là nói thí, nói giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai họa, sanh tử là nhơ quế, khen ngợi vô dục là đạo phẩm bạch tịnh vi diệu. Sau khi Đức Phật thuyết pháp cho ông quan hỷ rồi đó, biết rằng tâm ông đã cụ túc, tâm đã nhu nhuyễn, tức là tâm mà mình nghe nó trở thành nghĩa là mềm dịu, giống như mình nói mình sám hối nhiều lần là tâm mình trở thành nhu trở lại đó. Thì tâm trở thành nhu nhuyễn, tâm nhẫn nại, tâm thân tấn, tâm chuyên nhất, tâm không còn nghi, tâm không bị che lấp, có khả năng, có sức lực, có thể tham thọ chánh pháp. Rồi bây giờ giống như thông lệ của chư Phật, Ngài nói về pháp yếu chân chánh, Đức Thế Tôn thiết cho ông ấy về bốn pháp, tức là tứ đế, khổ tập diệt đạo. Sau khi ông Út già, ông trưởng giả Út già này nghe xong cái bài pháp tứ thánh đế khổ tập diệt đạo rồi đó, giống như một cái miếng vải trắng chưa từng nhuộm màu. Tức là ông này hồi đó ông không biết tu gì cả, không biết đạo, không có biết gì cả, đang sai vậy mà tự nhiên thấy Phật tỉnh lại, xong rồi nghe Phật nghĩa là dùng phương tiện thí pháp xong rồi đó, thì bắt đầu nghĩa là nói về tứ thánh đế rồi, ổng giống như một miếng vải vậy, dễ nhuộm. Cho nên ngay lúc đó nghĩa là ổng được nhuộm bởi cái màu nghĩa là đạo đức của chánh pháp, của chân lý. Thì nếu nói ở đoạn này nó chỉ nói chuyện này thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng là ngay lúc này cái vị trưởng giả này đã bước vào cái dòng thánh thứ nhất, gọi là Tu Đà Hoàng, tức là chứng được thánh quả, chứng được thánh quả Tu Đà Hoàng. Thì các Phật tử thấy rằng, chúng ta thấy rằng nhiều khi mình nghĩ rằng phải tu như thế nào, phải ghê gớm lắm mình mới thành Tu Đà Hoàng, nhưng mà trong này các vị sẽ hiểu được tại sao mà mình chưa được thành. Vì cái ý niệm ở đây đó là nói rằng lúc ông trưởng giả thấy pháp và đắc pháp, tức là ông nghe xong rồi đó, ông hiểu được bốn cái giáo lý căn bản của Đức Phật đó, là khổ tập diệt đạo rồi đó, thì bắt đầu ông nữa là hiểu biết pháp bạch tịnh, tức là hoàn toàn sạch sẽ rồi đó, thì ổng đoạn trừ nghi, không còn nghi ngờ gì nữa hết đó, không còn nghi ngờ một chút nào về giáo lý của Ngài nữa. Rồi vượt qua các hoặc, tức là không còn hoặc, tức là những cái sự lậu hoặc đó, trong đó gồm có tham sân si mạn nghi và giới cấm thủ, không còn tôn sùng người khác, tức là gọi là mình gọi là tin tưởng một thượng đế, hoặc là tin tưởng một cái đối tượng mà gọi là một cách mê mờ, giống như là chỉ có cái đó là cái bằng tối thượng, không còn gì khác. Thì như vậy đó gọi là không còn tin tưởng nữa, không còn theo người khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, không còn sợ hãi đối với giáo pháp Thế Tôn, tức là rất là hoan hỷ để mà tín nhận cái pháp của Đức Phật dạy. Xong rồi Út già trưởng giả mới quỳ xuống bạch thế này: bạch Thế Tôn, con nay tự thân xin quy y Phật, quy y pháp và quy y đại chúng tỳ kheo. Cuối mong Thế Tôn chấp nhận con làm Ưu Bà Tắc từ hôm nay cho đến trọn đời. trọn đời con xin tự quy y cho đến khi mạng chung. Bạch Thế Tôn, từ ngày nay con xin Đức Thế Tôn trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Sau khi trưởng giả Úc Già xin theo Thế Tôn trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, ông cúi đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Đó là phần một. Phần một trong bài kinh này cho chúng ta thấy rằng cái trình độ của một cái người có thể học Phật được, có thể nghe kinh được, có thể hiểu được giáo lý, có một cái tịnh tính, có một cái sự nghĩa là cái tâm thanh tịnh, đoạn được các nghi lầm, và cuối cùng nữa là quy y ba ngôi báo và nguyện. Cái ông này đặc biệt, ông trưởng giả là ông nguyện trọn đời sống cái đời sống phạm hạnh, tức là làm một cư sĩ mà sống đời sống phạm hạnh. Và khi có đời sống phạm hạnh rồi đó, ông nguyện sẽ theo cái gót chân của Đức Phật, của Tam Bảo cho đến trọn đời, cho đến khi mạng chung. Thì cái phần thứ nhất á, trình bày để cho chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của một cái trưởng giả là một cư sĩ thôi, tức là một người áo trắng thôi. Thì các vị biết là ổng có tám, sau này á, một vị tỳ kheo đến thuyết pháp nói chuyện ổng, và tán thán ổng, gọi là ổng có tám cái pháp gọi là cái bằng vị tầng hữu. Thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày để tìm hiểu, vì thầy nói rằng kinh văn nó dài thì thầy sẽ không trình bày hết cho Phật tử nghe. Thầy chỉ nói tám cái vị tầng hữu của ổng. Cái vị tầng hữu á, thứ nhất á, của cái ông trưởng giả này á, tức là đang say rượu, đang nghĩa là vui vẻ chơi với tất cả các cái người phụ nữ vậy, nhưng mà vừa thấy Đức Phật xong là ổng tỉnh rượu, coi như là nghĩa là đang mê, đang nghĩa là cái bằng xỉn xỉn vậy á, mà vừa thấy được Đức Phật và hào quang của ngài á, thì ổng hoàn toàn tỉnh rượu. Đây là gọi là cái pháp vị tầng hữu thứ nhất. Bởi vì các vị biết là mình thấy chuyện đó nó có đơn giản không? Tại vì cái người mà mê say á, mà muốn tỉnh á, thì đòi hỏi cái thời gian. Nhưng mà không, ông trưởng giả này là vừa thấy Đức Phật xong là cái chuyện hy hữu nhất của ông á, là ông tỉnh rượu. Và khi ông tỉnh rượu là ông bỏ tất cả lại sau lưng ông, tức là nữa là những người đẹp và những cái công việc làm ăn của ông, tất cả mọi thứ xung quanh ông, ông phải bỏ liền, ông đi đến để quỳ bên Đức Phật để nghe thuyết pháp. Thì nhiều khi mình thấy rằng cái đó là một cái vị tầng hữu là chuyện rất là hiếm, rất là khó có. Cho nên nói bây giờ mà cái người giàu có mà tự nhiên mà họ nghĩa là thấy một cái thầy nào đó mà họ bỏ hết công ăn việc làm mà họ đến để họ nghe kinh thì việc đó khó. Nhưng mà các vị biết rằng chúng ta cũng có những Phật tử có như vậy chứ không? Cũng có những Phật tử trong đời này vị tầng hữu, tức là chưa từng có, rất là hiếm có. Mặc dù không được cao cả giống như là Úc Già trưởng giả, tức là đã đạt được cái thánh quả, nhưng mà giống như bây giờ mình nói rằng có nhiều người Phật tử chúng ta đó, thì khi mà chưa gặp đạo, chưa biết gì hết, nhưng mà có nhiều Phật tử nghe một cuốn băng, nghe kinh xong rồi là tự nhiên mình thay đổi tâm tánh, thay đổi cái cuộc sống mình, thay đổi cái quan điểm của mình, và thay đổi cái nhận thức về cuộc sống của mình. Mà các vị biết rằng ngay lúc đó là chúng ta đã tu rồi. Tức là ngay lúc chúng ta vừa có khởi niệm thay đổi là lúc đó là chúng ta đã bước vào con đường tu tập rồi, tức là đã có tu rồi. Và điều này đó là không phải để tán thán, mà các Phật tử biết rằng nhiều Phật tử là nghe kinh hoặc là nghe giảng xong rồi đó, là ngày xưa đó còn chạy theo các cái cảnh này kia rất nhiều, bây giờ dừng lại. Có nhiều người ngày xưa đi đánh bài rồi bằng đêm rảnh rồi, nghĩa là tổ chức đi casino, sau khi nghe kinh xong rồi tự nhiên họ thay đổi và tuyệt đối không bao giờ đi trở lại con đường cũ nữa. Hay là cũng có một cái vài Phật tử của chúng ta đây đó, là ngày xưa đó là thích mê vấn đề nữa là cái bằng câu cá, nữa là bằng đêm bằng hôm giông bão vậy cũng ra đứng trên mấy cái bờ biển vậy đó, mưa gió vậy không biết bắt được mấy con, nhưng mà sai vậy. Nhưng mà nhiều khi nghe kinh xong rồi là thay đổi. Bao nhiêu cần câu, bao nhiêu ghe thuyền gì không sử dụng nữa. Thì như vậy cũng đó là một cái pháp gọi là vị tầng hữu đó. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta sẽ hiểu rằng cái vấn đề nghĩa là hạnh phúc của người Phật tử là trong đời sống này chứ không phải ngày mai đó. Không phải rằng chúng ta chạy mãi theo cái đồng tiền và công việc làm để chúng ta mệt để rồi chúng ta cuối cùng chỉ còn một cái hũ thôi. Chúng ta không phải như vậy. mà chúng ta nghe kinh, tức là chúng ta hiểu được, chúng ta sửa ngay trong đời sống của hiện tại. Cho nên nghĩa là những Phật tử đó là bỏ, bỏ câu, bỏ ghe, bỏ thuyền. Nhiều khi nhiều Phật tử là bỏ luôn những cái nghĩa là bạn bè, nghĩa là ăn nhậu, giống như ông trưởng giả này hoàn toàn tỉnh táo. Đó là cái vị tầng hữu thứ nhất của trưởng giả. Nhưng mà chúng ta là những người không phải trưởng giả, chúng ta cũng có những cái vị tầng hữu. Các Phật tử đây cũng có nhiều người vậy, bắt đầu nghĩa là dừng chân, tức là chạy mệt mỏi thế gian rồi bây giờ không nữa, dừng chân trở lại, bắt đầu nghĩa là có suy nghĩ, bắt đầu có lắng nghe, bắt đầu có thực tập, có ngồi thiền, có niệm Phật và có làm đành, có bố thí. Tức là chúng ta thay đổi quan, gọi là nhân sinh quan của chúng ta. Thì như vậy á, gọi là vị tầng hữu thứ nhất. Cho nên ông trưởng giả thì ông đặc biệt hơn, có nghĩa là ông đang say rượu thật sự mà thấy Phật, bởi vì có Phật cho nên là ông tỉnh lại. Bây giờ có nhiều Phật tử chúng ta thì giống như trong đó có thầy rồi vậy, mình không có duyên gặp Phật, cho nên có những cái mình sai mà mình chưa có tỉnh được. Thì cái gọi là vị tầng hữu thứ hai đó là sau khi gặp Phật rồi đó, tỉnh rượu rồi đó, thì ông nghe pháp tứ đế. Tức là nghe pháp tứ đế là khổ tập diệt đạo đó, hay gọi là tứ diệu đế đó. Thì lúc đó nó là hoàn toàn là thân tâm ổng là trong sạch liền, không có còn mê muội cái pháp tứ đế nữa. Và các vị biết là khi mà ổng đã tỉnh táo rồi đó, thì cái đặc biệt đầu tiên á, cũng giống như cái con người của ông trưởng giả này đó, là nghĩa là ổng ngay khi ổng nhận được cái pháp là ổng thấy được thực tế cái pháp. Bởi vì ổng thấy nghĩa là ổng là buông luôn, buông thả cái thời gian quá nhiều rồi, chạy theo cái thời gian nữa là để dành tiền bạc để rồi hưởng thụ những cái dục lạc không đáng rồi. Bây giờ khi ngay lúc ổng dừng lại thì ngay lúc đó ổng phát khởi bồ đề tâm. Cho nên ngay lúc đó người ta gọi là phát bồ đề tâm, tức là cái tâm bồ đề, gọi là cái hột giống giác ngộ trong lòng ổng nó khởi lên. Cho nên đó là cái mà gọi là cái bằng vị tầng hữu thứ hai, gọi là nhận thấy pháp tứ đế. Thì các vị ở đây thì nhiều Phật tử cũng nghe rồi, nghe pháp tứ đế rồi và mình cũng học rồi, nhưng mà cái mức độ gọi là nhận thức, gọi là thấy pháp của mình nó chưa có đủ sâu và chưa đủ đạt được cái gọi là cái đỉnh cao để cuối cùng mình đào tận hết những cái nữa là mình gọi là căn cội của nghiệp duyên của mình. Cho nên mình có nghe pháp tứ đế nhưng mà mình không thấy được cái lý tứ đế giống như cái vị trưởng giả này. Có nghĩa là ngay lúc nữa là ổng nhận được cái lời của Phật dạy rồi đó, là ổng hoàn toàn tâm của ổng như khi nãy mà thầy đọc các vị biết là hiểu biết pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc và không còn tin tưởng bất cứ người nào khác ngoại trừ tin tưởng vào chân lý. Cho nên bây giờ đó, cái Phật tử của mình bây giờ thì nó không đạt được cái chỗ này. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái con người của mình là nó nhiều thị phi, nhiều nghi lầm, chưa có đoạn nghi được và chưa thấy pháp trong sạch được. Cho nên nữa là mình đọc được, mình nghe kinh, mình thấy có hay, mình thấy có tu, nhưng mà hãy nghe ai mà rủ rê hoặc cái gì mà nó liên hệ đến cái vẻ nữa là mơ hồ hoặc là quyến hoặc hoặc là cái gì đó, là coi như là bắt đầu là mình sẽ đi theo. Cho nên bây giờ thầy nói nhiều khi các vị biết ở Việt Nam có lần thầy kể cái gì người Tàu nói hay cái gì mà cái chùa mà không có quái quái là người ta không có đến. Người Tàu nói vậy. Hay là ông thầy mà ông nói cái gì mà không có quái quái á, tức là không có cái kiểu mà gọi là cái bằng mơ mơ hồ hồ á, thì người ta đến không có đông. Cho nên ở Việt Nam á, nhiều khi thầy nói rằng nếu bây giờ mà cái chùa mà mấy Phật tử thấy cái chùa mà nó buồn quá, ít có người đến á, thì không có sao cả. Ra làm sao á, đào đất dưới cái hầm, đào một hầm, xong rồi cái lượng môn Phật trong chùa đó, sơn màu gì cũng được, sơn đen thù cũng được, rồi cái tự nhiên á là đào lên rồi cái ngày mai đó mới cho hết cho mọi người nghe. Nó tờ hôm tự nhiên nghĩa là đi cuốc đất trồng đồ, sau ngày hôm qua đào lên thấy ông Phật đó, ông Phật dưới đất nổi lên. Thì chỉ trong vòng một tuần lễ là người ta đồn, nghĩa là một đồn năm, năm đồn mười, đồn riết là coi như ùn ùn tới chùa. Tại nghe cái gì mà có cái gì đặc biệt á, thì cái con người của mình là con người của hiếu kỳ đó. Và cái niềm tin chánh pháp của mình vậy, niềm tin theo hiếu kỳ nhiều hơn là hiểu tận nghĩa pháp để mà tu. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tứ đế nó là gì, gồm cái gì? Nó rất là đơn giản, khổ tập diệt đạo. Mà khổ thì các Phật tử đều đã học hết trơn rồi, ai cũng biết hết trơn rồi. Sanh lão bệnh tử khổ, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, ngũ uẩn si thạnh, cầu muốn chẳng đặng, ai cũng biết điều đó rồi. nhưng mà hiểu được nguyên nhân của khổ, tức là hiểu được tập đế là do gì, là do tham ái, là do tự ngã. Rồi khi hiểu được cái mà tập đế rồi thì chúng ta thấy được đạo đế, hay là thấy được diệt đế là con đường của niết bàn, mà cái con đường đó chỉ là con đường của ứng dụng thôi, của tu hành thôi. Thì như vậy là tự nhiên người ta có thể vượt qua được, gọi là đoạn nghi đó. Mà khi đoạn nghi á, thì chứng chân, tức là đoạn nghi hoặc rồi thì thấy được cái chân lý, không còn nghi ngờ nữa. Và khi mình không nghi ngờ nữa thì mình không có tin tưởng ai, không có ai mà nói những cái pháp mà ví dụ như là cái mà ngồi thiền hay là ngồi gì là để thấy mình đi lên sức hồn du tiên cảnh gì kia, không còn tin tưởng những chuyện đó nữa. Và không có ai có thể gọi là cho mình biết rằng là tương lai mình sẽ sanh cảnh này cảnh kia cả, mà mình tự biết rằng mọi cái việc sanh của mình là do quyết định đời sống và tu tập của mình. Đó, như vậy gọi là người đó nghĩa là đoạn nghi. Đoạn nghi mà thấy rõ được cái giáo lý thì ông Út Già Trưởng Giả này ông thấy như vậy. Đó là cái thứ hai mà thầy nói, tức là cái pháp tứ đế. Rồi cái pháp thứ ba của ông á là quy y tam bảo. Mà quy y là trong nguyên cái bài kinh Ngựa Trắng, các Phật tử đã nghe, đã hiểu rồi, đã hiểu được tam bảo rồi, đã hiểu được năm giới rồi, và chúng ta cũng hiểu được làm thế nào để có được hạnh phúc trong vai trò quy y tam bảo của chúng ta. Đây là cái vị tầng hữu thứ ba của ông trưởng giả. Nhưng mà hiện tại nay đó, người Phật tử chúng ta có rất nhiều người Phật tử đã quy y, đã thọ giới, nhưng mà mình vẫn không đạt được cái gọi là gì, vị tầng hữu. Tại vì cái niềm tin của mình á, không đạt được cái phần tịnh tính bất động, giống như những bài kinh trước thầy có trình bày các Phật tử nghe. Cho nên khi ông trưởng giả này đó, ông nghe lời Phật xong rồi ông quỳ xuống quy y là ông phát nguyện rằng: cúi mông Thế Tôn chấp nhận con làm Ưu Bà Tách, tức là thiện nam tử, nếu người nữ thì gọi là Ưu Bà Di, tức là thiện nữ nhân. Bắt đầu từ nay trọn đời con xin tự quy y cho đến khi mạng chung. Bạch Thế Tôn, từ ngày nay con xin Đức Thế Tôn trọn đời lấy phẩm hạnh làm đầu. Vấn đề quan trọng là câu thứ hai của ông, có nghĩa là sau khi quy y rồi đó thì sống một đời sống của một Phật tử chân chánh. Còn cái người Phật tử của chúng ta số lượng đông ngày hôm nay đó, tức là chúng ta có quy y nhưng mà cái đời sống của chúng ta nó không có đi theo con đường quy y đó, mà nó chỉ quy y giống như mình gọi là để lấy một cái tiêu đề thôi, hay gọi là quy y á để nghĩa là lấy một cái chứng điệp thôi, hoặc lấy một cái pháp danh, nhưng mà cái đời sống vận dụng chúng ta nó không có đạt được cái trình độ giống như ông trưởng giả này, cho nên chúng ta không đạt được cái gọi là vị tầng hữu. Rồi bây giờ cái thứ tư của ông là cái này thì hơi khó nè, hơi khó để các Phật tử nghe, là cái ông trưởng giả này tại sao là vị tầng hữu, ông có cái đặc biệt lắm. Sau khi ông quy y, ông bạch Phật, ông quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ông nguyện vậy rồi, các vị biết sao? Ông về nhà ông thì có vợ lớn, vợ nhỏ, nghĩa là gia đình, nghĩa là cái bằng người nữ nhiều lắm. Bây giờ khi ông trở về, ông mới tập trung các phụ nữ lại. Ông nói thế này, ông nói: các ngươi biết không, ta đã xin theo Đức Thế Tôn trọn đời quy Phật Pháp Tăng, và trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Các Phật tử nhớ, chỉ có năm giới thôi đó. Cho nên cái năm giới này đó, các Phật tử thấy rằng chúng ta sẽ hiểu được nó có tầm rất là quan trọng. Ông nói rằng nghĩa là trọn đời giữ năm giới, cho nên các ngươi nếu còn muốn ở đây thì có thể ở, tức là ông nói với vợ, với là những người hầu, với những cái tùy thiếp của ông á. Ông nói: nếu các ngươi muốn ở đây á thì cứ việc ở, giúp ta làm trong cái việc bố thí, trong cái việc tu tập gây phước. Còn nếu những ai không muốn ở, muốn có một cuộc sống về dục lạc, về đời sống, nghĩa là cái bằng ham muốn của đời sống vợ chồng, thì các ngươi cứ việc ra đi và ta sẽ đứng ra gả cho. Bởi vì các vị biết bên Ấn Độ ngày xưa đó là một người họ có thể mấy chục người vợ, rồi khi họ muốn gả cho ai, họ có thể lấy người vợ họ gả cho một người khác, nếu mà họ là giàu có, gọi là cái mình gọi là cái bằng cái hạng của sát đế lợi, hoặc là cái hạng thương gia giàu có giống như vậy. Thì bây giờ đó có một cái vị phu nhân á, tức là người vợ lớn của ông mới thưa rằng: nếu bây giờ ông xin ông theo Đức Phật rồi, ông cứ nghĩ chuyện tu hành hoặc ông làm phước bố thí rồi, ông không dòm tới tôi nữa, thì vậy tôi ở đây đâu có lợi ích gì, đâu có hạnh phúc gì đâu. Bởi vì người phụ nữ lấy chồng chỉ có nghĩa là chỉ mong theo chồng với nghĩa là để an ủi được tấm thân. Còn bây giờ nghĩa là ông cứ nói tới chuyện là tu hành thôi, tôi làm gì nữa. Cho nên bây giờ ông muốn thì ông phải gả, ông kêu người ta tới ông gả thì tôi đi. Thì bây giờ cái người này á, ổng mới hỏi rằng bây giờ là bà muốn ai. Thì bây giờ bà vợ ổng mới chỉ một cái người mà bà cũng thương yêu. Cho nên nghĩa là ổng mới kêu người đến. Ổng mới nói rằng bây giờ ta sẽ cho cái người phụ nữ này cho ngươi, gả ngươi làm đám cưới đàng hoàng, gả cho ngươi. Thì bây giờ cái ông này đó là ổng nghe xong rồi đó là ổng sợ hãi, toàn thân ổng nghĩa là cái bằng dựng đứng hết, gọi là lông cũng dựng đứng hết. Tại vì nghĩa là ông trưởng giả này rất là có thế lực, giống như quốc vương vậy đó. Ông mới hỏi rằng nghĩa là thưa trưởng giả, bộ ngài muốn giết tôi sao? Muốn giết tôi sao mà nghĩa là ngài đem cái câu đó là nói nghĩa là đem cái bà vợ nghĩa là đặc biệt của ông gửi. Thì cái ông trưởng giả này nói rằng ta không có giết ngươi đâu, vì ta đã phát nguyện xin quy Tam Bảo trọn đời và phát nguyện tu tập theo phạm hạnh, cho nên ta sẽ cố gắng làm trọn cái phần của ta. Mà bây giờ cái người này đó không có muốn cùng ta tu theo con đường đó và muốn ngươi, cho nên nghĩa là ta sẵn sàng tặng nàng cho ngươi. Như vậy thì không có gì ngươi phải sợ cả. Mà các vị biết là ông trưởng giả kia khi đã cho vị phu nhân và ngay trong khi cho không hoàn toàn không có lòng hối tiếc và không có một chút nào đó để gọi là tham luyến cái gì của mình đã có, hoàn toàn chấm dứt đó, đem tặng, gọi là tình cho không biếu không, phải không? Cho nên bây giờ vô lượng trăm ngàn đại chúng gây quanh đó, nghe xong rồi, thấy xong rồi đó, đều khen ngợi, nói rằng là cái người cái việc làm việc chưa từng có trong đời. Cho nên các vị Phật tử mình thấy cũng dễ vậy. Cho nên đây là cái pháp vị tầng hữu. Thầy nói cái này hơi khó, cho nên nhiều ông nghe xong nói cha, con nghe thầy nói cái này về kêu vợ thứ không biết có dám nói làm sao đây, phải không? À, hay là nhiều bà xã nói nghĩa là thầy nói kiểu đó làm sao được. Đó là cái gì á, thầy có quen một Phật tử cho nói thầy cho con tu giới gì cũng được, nhưng mà giới đó phải để dành lại cho con giữ 4 cái thôi, phải không? À, nói chung thì tâm trạng của chúng ta cũng giống như nhau thôi. Cho nên cái bài kinh này á, tên là một cái bài kinh Úc Già Trưởng Giả, muốn nói lên những cái pháp vị tầng hữu. Các vị đừng có nghĩ rằng là cái việc này nó có thể nghĩa là không có xảy ra, nó có xảy ra trong đời này. Cho nên có những người mà các vị biết là người ta nghĩ rằng chuyện đó không thể xảy ra được, nhưng vẫn có thể, gọi là vị tầng hữu. Cho nên ở đây đó, khi cái vị trưởng giả này đó đã có một cái tịnh tính cỡ đó rồi đó, cho nên thầy mới nói rằng ông đã đạt được cái quả thứ nhất gọi là tu đầu hoàng. Và khi ông đạt được rồi đó, ông không còn nhiễm nữa và không còn sợ nữa đó, không còn sợ đối với giáo lý nữa. Cho nên ông nói rằng ông sống trong đời, ông kêu những người chung quanh ai muốn ở với ta thì ở, còn ai thấy rằng ở đây bất tiện thì ta sẵn sàng để các ngươi ra đi và cho tiền gả, cho tất cả gia tài để các ngươi ra đi. Và như lần trước thầy có kể các Phật tử nghe đó, nói rằng là trong đời Đức Phật ngài cũng giống vậy đó. Có lúc mà ngài làm trưởng giả vậy đó, ngài đi vô trong chùa nghe kinh, vô nghe Phật thuyết pháp, một vị Phật quá khứ thuyết pháp, thì khi mà nghe kinh xong ở dọc đường đi về, ngài vừa đi về xong cái gặp mấy người dọc đường đó, ủa sao ông đi về? Hỏi thì tôi đi nghe kinh, bây giờ tôi đi về thì đâu có gì đâu lạ. Nói vậy mà ở nhà ta đồn hết là ông đi tu rồi. Ngài nghe xong rồi ngài nói một cái gì khởi lên trong đời tốt đẹp đừng để cho cơ hội mất, cho nên ông mau mau quay trở lại kinh đi tu. Có nghĩa là người ta chỉ đồn thôi, chỉ đồn một cái tiếng tốt thôi, thì ngài nói rằng ngay lúc đó trong tiền thân ngài làm trưởng giả, đang có gia đình sự nghiệp, đang có vợ con nghe, ngài vô chùa nghe kinh xong rồi người ta đồn là ông muốn đi tu rồi, thì ngài lập tức trở về và bắt đầu nghĩa là xin Phật để cắt tóc đi tu. Phật chấp nhận và ngài đi tu cho đến trọn đời. Bây giờ thầy mới nói rằng mình không ai dám nói, lâu lâu nó vô chùa nó vô lúc này tu rồi hả, tu rồi thì bây giờ đáng lẽ khi mình nghe mà người ta hỏi mình tu rồi hả, mình nói đúng rồi, bây giờ tôi muốn tu tức là tôi muốn nỗ lực nữa, cố gắng nữa. Cho nên lỡ khi nào mà ta rủ mình nói thôi bên đây nhậu bữa này, nó là tu, lúc này tu rồi, không nhậu nữa, phải không? hay là lỡ mình nó nói rằng tu chứ đâu lâu kệ, đi kéo máy rồi hay là đi đánh vài bản rồi biết đâu lấy hên, nó thôi tu rồi tập đi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu một cái gì mà người ta nói về khởi lên thiện pháp về mình á, thì mình giữ được cái thiện pháp đó, đừng cho nó lui xuống, là mình sẽ đạt được cái thứ tư, tức là đạt được cái vị tầng hữu. Thì các vị biết là không phải ngày nay, mà ở trong cái thế giới, tất cả thế giới của chúng ta từ quá khứ cho đến hiện tại và trong hiện tại đến vị lai cũng vậy, cái ham muốn với ước ao của con người nó không bao giờ dừng hết, nó không bao giờ dừng hết. Nhưng mà nếu mình biết dừng lại và mình biết chừng nào vừa đủ thì chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc với trong mức độ đó cho chúng ta. Cho nên nếu mà các Phật tử chúng ta khi hiểu được, nghe được cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng cái phần mà thứ tư của ông trưởng giả này gọi là cái bằng bố thí, và coi như là ổng có một cái đời sống tại gia nhưng mà ổng bố thí cho tất cả, kể cả vợ con, và cho tất cả danh vọng, cho tất cả tài sản, nhưng mà không có hối tiếc, có nghĩa là tâm tư ổng đã hoàn toàn xả, gọi là xả ly đó. Cho nên các Phật tử cứ nghe rằng nghĩa là trong bốn đức mình vào chùa gọi là từ bi hỷ xả, thì có đức từ, đức bi, đức hỷ rồi đó, thì cái quan trọng của người Phật tử phải là cái đức xả. Cái khổ của chúng ta bây giờ là chấp, cho nên chấp mắt nhiều người nào thì khổ nhiều người nấy. Và có rất nhiều người Phật tử của chúng ta, tức là người lớn tuổi, người già đó, già lớn tuổi đi chùa nhiều nhưng mà cái tâm tư, cái thiện tâm thì rất là tốt, nhưng mà cái phần chấp quá nặng, cho nên càng chấp chừng nào thì con đường nghĩa là đạo nghiệp của mình nó sẽ trì trệ và nó không có đạt được kết quả. Thiện tâm của mình nó chưa đủ, bởi vì cái phần thiện tâm tức là chỉ khởi tâm thôi. Cho nên đầu tiên ông Út già trưởng giả này bắt đầu ông khởi tâm, các vị thấy ông khởi tâm là gì? Tịnh tính với Tam Bảo. Và bắt đầu sau khi khởi tâm rồi là ông trở về nhà là bắt đầu ông ứng dụng con đường tu hành liền. Ứng dụng tu hành là ông nói sao? Bắt đầu biết quy y, biết làm phước, biết bố thí. Ông đồng ý chuyện đó thì xin được ra đi, và tôi sẵn sàng tặng giúp và đưa người đó đi một cách quang minh chính đại. Nó mình thấy rất là rõ ràng. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta có chọn được một cái pháp tu hành rồi đó, thì chúng ta phải xả được cái đầu tiên là gì? Những cái chấp thủ mình không còn riêng tư nữa. Bắt đầu mình về mình tập trong cái đời sống tại gia của mình đó. Tập cái thái độ của mình là tập cái thái độ của xả đi cái bản ngã của riêng tư mình. Như thầy nói các vị biết là cái ham muốn và cái sự chờ đợi chúng ta đó, nó không bao giờ chấm dứt. Thậm chí bây giờ có nhiều người nói rằng đó là không có ham gì đó, muốn đọc sách thôi, ham đọc sách thôi cũng là một cái ham muốn rồi đó. Và nghĩa là không cùng tận. Cho nên giống như câu chuyện hồi nãy thầy trình bày mà Phật tử gửi cho thầy, thì các vị biết rằng nữa là nếu chúng ta muốn bao nhiêu đất cũng không đủ. Thì bây giờ nếu có một người ngày xưa vậy, có một ông vua, ổng nói là thành đạt, danh vọng rất lớn, bao nhiêu nước ổng gồm thâu xong rồi, ổng giàu có rồi đó. Ổng cuộc sống của ổng là chỉ là muốn đầu tư nữa là cái bằng sách vở, đọc sách, bao nhiêu sách ổng cũng đọc, mà muốn đọc sách hay. Rồi các vị biết á, ổng muốn biết bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu tài năng trong này á, phải dồn vào trong cái đầu của ổng, tức là trí tuệ. Đưa tất cả trí tuệ vào trong cái đầu của ổng. Cho nên ổng mới kêu một cái vị nữa là ổng họp lại quần thần lại, ổng mới nói các vị đó là kêu bằng phải đi khắp thiên hạ này tìm tất cả bao nhiêu tài liệu sách hay, từ cái việc nghĩa là làm ăn phát triển đất nước cho đến nghĩa là đầu tư trí tuệ, bao nhiêu đem về để ông đọc. Thì bốn cái vị đại thần đó ra đi và nghĩa là 10 năm sau người ta mới trở về. Và khi mà ta đi tất cả các châu rồi, người ta gom bao nhiêu sách vở về là các vị biết không, chở nghĩa là mấy xe ngựa, nghĩa là sách kinh đồ, nghĩa là tất cả những loại gì trong đời này mà gọi là trí tuệ giờ hết. Thì lúc đó vị vua đó già yếu rồi, ông nằm ông dòm thấy cái bệnh hoạn, ông dòm thấy chừng đó sẽ đó, ông nói trời ơi, cái sức của ta bây giờ đọc một quyển còn không nổi nữa, thì làm sao mà nghĩa là có thể nghĩa là đọc hết chừng đó. Ông mới gom hết lại tất cả các cái tinh hoa trí tuệ của triều đình, ông nói nếu người nào có thể nghĩa là làm sao mà viết cô đọng, đọc hết số sách đó lại đó, cô đọng lại một quyển sách cho ổng thôi. Thì như vậy đó, có một vị, một số tất cả những cái người tài ba họ mới xúm vô, họ đầu tư đó, giống như bây giờ nghĩa là họ gom vô trong một cái dĩa CD gì đó, nghĩa là gom vô viết cho ổng bao nhiêu á, dồn trong một quyển sách dày chắc cũng vài ba kilo rồi đó. Thì khoảng 5 hay 10 năm sau mới làm xong. Thì khi mà rinh quyển sách để lên bàn thì lúc đó nghĩa là ổng nằm ổng thở hóp 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 rồi, già quá rồi. Ổng nói bây giờ đó ta thấy quyển sách là ta muốn đi rồi, thì còn đâu mà đọc nữa. Nói thưa ngài, bao nhiêu tinh hoa cả thế giới này dùng lại mà mấy xe ngựa, rồi giờ mấy xe ngựa dùng lại một quyển nữa mà ngài không đọc làm sao. Ổng nói bây giờ ta hết sức rồi, cho nên bây giờ nếu mà ai đó mà gom lại á, nhỏ hơn nữa đọc giùm ta. Thì các vị biết không, cuối cùng chỉ có một vị đại thần là có trí tuệ có thể làm điều đó. Ổng nói là thần sẽ gom cho bệ hạ ngay bây giờ. Và khi mà ổng gom xong rồi á, ổng nói quyển sách này chỉ còn lại có bốn câu, bốn chữ thôi: sanh lão bệnh tử, hết. Cho nên tất cả mọi cái gì, ước mơ, mọi trí tuệ, mọi gì trong đời này, nó chỉ dồn lại cuối cùng là gì? Sanh lão bệnh tử. Vua nghe xong rồi vua mỉm cười rồi ra đi. Tất cả cái gì đó ổng mong ước giờ cũng trở thành chỉ còn lại là sanh lão bệnh tử. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng ông trưởng giả này đó, ông có một cái điểm đặc biệt là sau khi nghe xong rồi hiểu được lý tứ đế đó, gọi là khổ tập diệt đạo đó, ông buông xả hết, ông không còn muốn nữa. Rồi bây giờ khi mà buông xả rồi đó, thì các vị biết là nếu bây giờ mỗi lần mỗi ngày đó, nếu mà có một cái vị á mà ba bốn cái pháp nữa là mình gọi là cái bằng vị tầng hữu của ổng rồi, bây giờ mình sẽ cố, các Phật tử sẽ tập thử coi, mỗi người chọn một pháp để tập. Nếu ai mà chọn được một pháp nào mà tập trở thành vị tầng hữu, tức là chưa từng có, là coi như mình sẽ lấy được một cái tinh hoa của ông trưởng giả này. Thì bây giờ ông trưởng giả này đó, các vị biết đó, cái pháp thứ năm của ổng á là bắt đầu ổng tinh tấn học hỏi. Cho nên bây giờ đó, khi mà mỗi ngày đó, nếu mà trong nhà ổng có một cái vị mà nghĩa là tỳ kheo á đó, một cái vị tỳ kheo mà từ đâu mà trở lại đó, hay là đến để là thăm viếng nhà ổng đó, thì bây giờ nghĩa là ông trưởng giả này ổng mới đứng dậy. Rồi nghĩa là khi mà ổng thấy một vị tỳ kheo, một cái người tu hành á, ổng đứng dậy, ổng cúi đầu đảnh lễ. Rồi khi ổng cúi đầu đảnh lễ rồi đó, thì ổng mới bắt đầu nghĩa là nghe cái vị này nghĩa là giảng kinh. Đó là nghĩa là ổng học cái lời dạy của vị giảng kinh này. Và khi ổng học cái lời dạy này đó, là ổng nghĩa là tinh tấn học hỏi nghe người đó giảng kinh, và ổng cũng góp phần đặt những câu hỏi để vị đó trả lời. Rồi ổng nghe vị đó nghĩa là thuyết pháp, ổng thu nhận, nhưng mà tâm tư ổng hoàn toàn không có khinh mạng, tức là không có coi thường cái người mình hỏi, và cũng không có nghĩa là khinh khi cái người đó, dù người đó là trẻ hơn mình. Cho nên nghĩa là ổng già, nhưng mà ổng gặp một cái vị tỳ kheo trẻ, ổng vẫn đảnh lễ sát đất cúi đầu, xong rồi ổng thưa hỏi xong rồi ổng học pháp, và ổng cái gì thắc mắc ổng hỏi một cách tường tận, cuối cùng nghĩa là ổng tôn trọng để mà cúng dường cho vị tỳ kheo đó. Cho nên đó gọi là cái vị tầng hữu thứ năm của ổng. Tức là mình thấy rằng đây là cái pháp nghĩa là tinh tấn để mà các Phật tử chúng ta có thể học Phật được. Bởi vì nhiều Phật tử chúng ta đó, khi mình đi học Phật á, thì mình mới thấy rằng là mình chọn lựa những cái pháp nào thích hợp để mình học. Nhưng mà cái tâm á, cái tâm tư của mình á, là khi mà cái ngã mạng mình nó còn á, thì tâm tư mình á, nó hay dấy lên những cái mà nghĩa là so sánh khả năng, tri thức, tuổi tác đồ. Thì chính những cái đó gọi là cái bản ngã, cái chấp ta của mình á, nó làm cho cái việc học Phật của mình á, nó bị chậm trễ và không có đủ tiến bộ. Thì ở đây á, cái ông trưởng giả đặc biệt là vậy. Ổng như vậy, coi như là ổng phát tâm là ngày nào vị nào đến nhà ổng, ổng cũng cúng dường, nghe pháp, học kinh một cách chuyên cần, và không bao giờ khởi một cái tâm khinh mạng. Đó là cái pháp thứ gọi là thứ năm của ông trưởng giả. Thì bây giờ đó, chúng ta sẽ lưu ý một cái điểm trong cái bài kinh đây. Bây giờ đó, các vị biết là sau khi làm được cái việc mà gọi là tinh tấn nghe pháp không lưu sụt á, thì bây giờ ổng đang tu hành á, thì lúc đó trên hư không á có một cái vị trời xuất hiện, một vị chư thiên trụ trựa giữa hư không, bảo với ổng rằng: này trưởng giả, đây là bậc A-la-hán, đây là bậc A La Hán hướng, Anaham hướng, Tu Đà Hàm hướng, Tư Đà Hàm hướng và Tu Đà Hoàng hướng. Tức là muốn nói nữa là 48 vị mà lần trước các vị có nghe rồi đó. Tức là muốn nói là những người nữa là đang tu hành trong giáo lý của Đức Phật. Và nếu mà ổng cúng dường thì ổng nên chọn cúng dường những cái vị nào nữa là đạt cái quả cao để mà công đức nhiều. Thì ông trưởng giả này ổng nghe xong ổng không có làm theo cái vị chư thiên đã nói. Ổng chỉ suy nghĩ thế này, ổng nói rằng là đối với những người nào trong Tam Bảo, tức là trong Phật Pháp Tăng tu hành, trong con đường tu hành, thì khi ổng cúng dường, ổng sẵn sàng cúng dường với trọn tâm thanh tịnh và không phân biệt. Cái điểm mà chú ý nhất của trong cái câu này á, có một cái câu rằng là khi con nghe vị trời kia nói mà có dục lạc, nhưng con không theo vị kia vì tự con biết rằng con có tịnh trí để biết rằng tất cả các vị tu hành trong bốn thánh quả, tức là của thanh văn quả, đều là những vị nghĩa là thiên nhân sư, đều là những vị thượng thừa có thể giúp con đạt được công đức, cho nên con cúng dường không phân biệt. Đó, thì các vị biết là giống như bây giờ mình nói là mình đang tu, các Phật tử đang tu á, các Phật tử ở chùa mình rồi đang tinh tấn rồi vậy đó. Nhưng mình nửa đêm là các Phật tử đang ngủ, cái tự nhiên nghe ai trên nóc nhà nói nếu bây giờ thôi đừng có đi cái chùa nữa thì ta sẽ cho nghĩa là được cái này được cái kia, thì mình nghe vậy thôi, tội gì đi chùa phải không? Tại vì cái gì, cái phần tịnh tính của mình á nó không có đạt được, giống như một cái vị trưởng giả này, kể cả cái vị trưởng giả mà cái vị chư thiên, tức là một cái vị trời nói với ổng nên cúng người này và không cúng người kia, ổng cũng không nghe, mà ổng vẫn giữ một cái tâm là hoàn toàn không có phân biệt, gọi là cúng dường không phân biệt. Thì đây cũng là một cái mà gọi là trong kinh này gọi là cái bằng gọi là vị tần hữu. Bởi vì khi mà mình còn phân biệt á thì nghĩa là người ta, cái người học Phật chỉ có phân biệt được một cái duy nhất á, là phân biệt giữa chánh pháp và tà pháp mà thôi. Cho nên á, quan trọng nhất là khi các Phật tử học đạo và cúng dường á, là phải quan trọng nhất là mình chọn cái bước đầu á gọi là đúng chánh pháp, để đừng có đi rơi vào tà pháp. Còn khi đã vào trong chánh pháp rồi đó thì tất cả các Phật tử làm một việc gì đó đều không khởi tâm phân biệt hết. Đây là một cái chỗ tế nhị để các Phật tử lưu ý, bởi vì nhiều khi đó chúng ta sẽ bị mâu thuẫn trong cái chỗ là có nhiều bài kinh nói rằng là mình phải chọn lựa, và có nhiều bài kinh nói rằng là mình không có chọn lựa, thì cái nào sẽ tốt hơn cái nào? Thì chúng ta sẽ dừng cái bài kinh này ở điểm này để thầy có trả lời qua hai cái phần quan trọng của một vài Phật tử hỏi trong cái bài liên hệ tới cái chỗ mà cúng dường phân biệt này. Thì các vị biết là như trong bài kinh Ngựa Trắng vừa rồi á, chúng ta học cái chỗ mà Đức Phật nói rằng là giống như những con bò á, bò trắng, bò đen, bò trắng, bò nghĩa là bồ câu, bò gì không quan trọng, nhưng quan trọng của nó là sức mạnh. Thì Ngài nói rằng là cũng giống vậy, không có kể trong thế gian này người già, người trẻ, người nghèo, người giàu, bất cứ người nào cũng được, không có quan trọng họ xuất xứ từ cái gọi là nguồn gốc của ai, nhưng mà quan trọng là cái trí tuệ họ có thành đạt được cái sự tu hành tịnh tính hay là đạt được cái phần thánh quả hay không. Nếu Phật tử nào biết chọn lựa đúng những người đạt được những cái phần nghĩa là trí tuệ tịnh tính đó, thì cái đầu tư vào cái nghĩa là con đường đó mới là một cái đầu tư gọi là có trí tuệ, gọi là đầu tư có sự thành công lớn. Còn nếu mà chúng ta đầu tư cho những người yếu kém thiếu trí tuệ đó thì họ sẽ không đạt được cái kết quả và không làm cho cái hạt giống Phật chúng ta nhân rộng ra. Thì đó là một cái pháp mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh Ngựa Trắng. Ở đây á, thì cái ngược lại là ông trưởng giả này đó, ông trưởng giả nghĩa là Úc già này, ông có một cái điểm đặc biệt. Khi ông cúng dường á thì ông nói rằng ông không phân biệt là nghĩa là A-la-hán hay là Tu-đà-hoàn hay là Tư-đà-hàm hay là A-na-hàm. Ông không phân biệt rằng cúng dường người nghĩa là A-la-hán nó cao thượng hơn hoặc là tốt đẹp hơn, mà ông chỉ đồng một cái tâm cúng dường, nghĩa là không phân biệt. Đây là một cái việc làm chưa từng có. Điểm đây để các Phật tử thấy rằng chúng ta cũng, cái người Phật tử mình cũng đang ở trong cái tâm trạng đó. Mình hay bị những cái chuyện đó lắm. Giống như thầy nói vậy đó, nhiều cái Phật tử đó thì mình cứ suy nghĩ hoài. Khi mình cúng dường cũng vậy, mà mình cứ suy nghĩ hoài, à, nên cúng dường cho ai, nên cúng dường cho chùa nào, đó. Rồi có nhiều Phật tử lại nói rằng nữa là thôi tôi không có cúng chùa kia, chùa nó giàu dữ lắm, cho nên tôi kiếm chùa nào nghèo nghèo tôi cúng đó. Thì đó là tất cả tâm tư của chúng ta. Và ngay cả những người Phật tử vậy, bây giờ nữa là mình học hay là mình cúng một công thầy nào vậy, mình cũng suy nghĩ cái điều đó. Và trước khi mình làm vậy là cái tâm mình nó phân vân tính toán, rồi rút ra rồi bỏ vô. Nhiều khi tính cúng 100 nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi 50 vượt rồi, rút bỏ lại. Đó là cái tâm của chúng ta. Thì bây giờ cái vị tần hữu ông trưởng giả này đặc biệt là gì? Không có phân biệt đó. Thì bây giờ tại sao mà chúng ta tìm một vài cái mâu thuẫn như thế này? À, các vị biết là trong giáo lý của đạo Phật á, của Đức Phật nói trong kinh á, có những cái mà các Phật tử sẽ bị tương vi, gọi là cái lỗi tương vi, hay là bị mâu thuẫn, là các Phật tử biết rằng bài kinh đó nói cho ai, nhằm mục đích nào, và cái người nói người nghe đó đang ở trong trình độ nào, mà sẽ có những cái phân biệt không giống nhau. Tại vì sao vậy các vị biết không? Tại vì nhiều cái bài kinh á, mà các Phật tử nghe xong rồi là mình không có thể tưởng được. Tại vì sao vậy? Nó không nằm trong cái trình độ của mình, và nó không nằm trong giáo lý của mình. Cho nên hai cái hình ảnh mà vừa rồi đó, Đức Phật khi mà Ngài nói về một cái đầu tư gieo nhân thiện á, thì Phật khuyên chúng ta nên đầu tư bố thí cho những người chứng được thánh quả, hay là những người của như Đức Phật vậy đó, cúng dường thì công đức nó vô lượng, hơn là đầu tư những người bệnh hoạn và yếu đuối. Ngược lại ở đây đó là muốn nói lên tán thán cái tinh thần của vị trưởng giả khi bố thí cúng dường á, là không phân biệt. Hai cái đó nó khác nhau. Nó khác nhau ở cái điểm á, các vị lưu ý á. Như vừa rồi là có một Phật tử hỏi là cũng giống như là nói rằng trong cái một cái vị gọi là vị tổ nổi tiếng gọi là cái bằng Lục Tổ Huệ Năng á, trong Pháp Bảo Đàn á, thì có một câu á, gọi là nếu một cái người nào tu hành đến một cái chỗ á, mà tổ dạy á, là ngột ngột á, bất tu thiện, đàn đàn bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến dân, đảng đảng tâm vô trước. Đó là chữ Hán đó. Và khi dịch ra đó là khi mà mình tu đến một cái chỗ á, là cái bằng ngơ ngơ đó là không có tu thiện, ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì cái chữ này là ngơ ngơ ngác 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 á, là ngáo ngáo không có làm ác, không làm không tu thiện, không làm ác, lặng lẽ dứt thấy nghe và thên thang tâm không có dính nữa. Cái trình độ này đó, tôi gọi là cái bằng cái trình độ của đúng giáo. Nên tới một cái trình độ này là người Phật tử nghĩa là sẽ mình đã thấy rằng nghĩa là mình không có làm không làm ác nữa, và do mình không làm ác mình không thấy có lý do gì để tu thiện. Bởi vì khi mình không làm ác á, thì mọi việc làm, mọi suy nghĩ và mọi lời nói của mình á, đều là thiện cả đó. Và khi nào mình đã đạt được trình độ đó thì nghĩa là khi mình lặng lẽ dứt thấy nghe, tức là cái thấy cái nghe của mình hiện tại đang làm cho tâm mình chao đảo á, thì bây giờ tổ nói rằng đến một trình độ đó mình không còn nữa. Do vậy cho nên tâm của mình á, hên thang, tâm mình không có dính mắc nữa. Nhưng mà các vị biết là nhiều Phật tử nghe xong nói rằng bây giờ con cũng tu vậy á, cho nên con không có phải học, không làm ác, cho nên nghĩa là tự mình làm thiện. Nhưng mà chỗ này là thầy muốn nói cho các vị phân biệt rằng cái bài kinh hay là những cái bài mà của Lục Tổ Huệ Năng nói trong nghĩa là Phương Pháp Bảo Đàn á, để cho cái hạng gọi là thượng căn đúng giáo, không phải dành cho tất cả mọi người giống nhau. Cho nên nếu mà mình sử dụng sai thì mình có thể hiểu lầm. Và trong đây đó thì các vị biết á, tổ còn nói một câu nữa thế này. Ngài nói rằng tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. Nếu cái người nào á, mà tâm đã bình rồi đó thì không có cần phải trì giới nữa, và người nào hạnh trực á, thì không có phải tu thiền nữa. Thì các vị thấy không, tại sao mình vô trong chùa thì mình thấy rằng mình phải khuyên mình phải thọ giới, phải giữ giới, rồi tại sao lại nghĩa là phải tu thiền? Bây giờ tổ ngài nói nghĩa là không, nếu mà tâm mình bình thì mình không có cần trì giới nữa. Nhưng mà mình phải biết rằng tâm bình là tại sao tâm mình bình? Khi mà tâm mình bình đó là tâm mình nó đã là hoàn toàn đạt được cái trình độ là không còn động, không còn tạo nghiệp, không còn giấy tham sân si nữa, không còn giấy bởi ba nghiệp tham sân si nữa, thì do đó giới nó không còn nữa, không có cần trì giới nữa. Bởi vì mình giữ giới, giới là một cái hàng rào, một cái gọi là thanh lương, tức là một con đường tốt đẹp để ngăn làm cho mình không rơi vào con đường ác. Mà khi mà tâm mình đã bình đẳng rồi, tức là nó đã đạt được một cái chỗ là không còn loạn nữa đó, thì lúc đó mình không còn tạo ba nghiệp tham sân si nữa. Cho nên gọi là cái bằng tâm bình nữa, hà lao trì giới, tức là không có còn phải trì giới nữa đó. Mà bây giờ các Phật tử thấy có ai đạt được tâm bình không? Mình đâu có dám nói mình tâm bình, cho nên mình phải còn có giới. giống như người ta nói rằng là khi nào mà mình là đạt được cái trình độ nữa là thiền, mà gọi là cái bằng mình buông tay vào chợ, đi vô chợ mà không vướng gì nữa hết trơn á, thì lúc đó mình mới dám nghĩ đến câu này. Cũng như ngài nói rằng hạnh trực á thì không cần tu thiền nữa. Nhưng mà hạnh trực tức là gì? Là tâm hạnh á, khi mà tâm hạnh đã đạt được định rồi đó thì người đó không có cần tu thiền nữa. Hạnh trực là hạnh chân chánh của mình á, và khi mình đạt được một cái chân chánh, nữa là cái tâm mà còn trôi được cả cái thân rồi đó, thì không có còn phải tu thiền nữa. Bây giờ mình tu thiền, mình ngồi cho yên, mình ngồi để cho ai cũng thấy mình là thẳng thớm này kia, để gì? Để lắng động những cái gì, những cái ưu tư phiền não trong lòng của mình. Và chữ định đó, nó chỉ có mục đích duy nhất là để cho lắng động những cái xôn xao trần căn của mình, rồi từ đó mình mới phát sinh được trí tuệ. Cho nên mình mới nhờ tới thiền. Thiền tức là gì? Tức là cái phương pháp ngồi để cho giúp cho hành trụ tọa ngọa, tức là giúp cho tâm tư mình lắng động trở lại, để mình mới có một cái năng lực về suy nghĩ phát sinh trí tuệ, cho nên gọi là thiền. Mà nếu khi nào mà hạnh trực rồi thì mình sẽ không có cần tu thiền nữa, mà mình vẫn đạt được kết quả. Thì bây giờ các vị thấy rằng, khi mà từ đó mình mới thấy rằng cái giáo lý này không phải dành chúng ta nếu chúng ta chưa đạt được trình độ đó. Rồi ngài nói rằng ân á thì tác thân phụ mẫu, nghĩa thì tác thượng hạ. Ân tác thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tác thượng hạ tương lân. Tức là ân á, để mà đền ân á thì trên nuôi dưỡng cha mẹ. Mà nếu nói về nghĩa đó thì chỉ cần nghĩa là trên dưới thương nhau. Đó là gọi là đúng giáo của nghĩa là lục tổ Huệ Năng. Thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng nghĩa là khi các Phật tử đọc cái đó để hiểu được rằng, nếu mà chúng ta không hiểu hết á thì chúng ta sẽ bị cái mâu thuẫn, giống như cái mâu thuẫn vừa rồi thầy nói á, tại sao có cái đó rằng cúng dường không chấp, đó là gọi là vị đằng hữu. Cái thứ hai nữa gọi là tại sao nghĩa là cúng dường phải chọn chỗ để đầu tư. Hai cái nó có khác nhau, nhưng mà nếu mà trong cái con đường tu hành của Phật tử chúng ta hiện tại là chúng ta phải chọn pháp để đầu tư, chứ không thể đạt được cái trình độ gọi là cúng dường vô sở chấp. Giống như thầy nói ông trưởng giả đó, ông nghe xong quy y Phật quy pháp tăng rồi ông về, ông kêu vợ con tới, ông nói rằng giờ ai muốn đi đi, ta gả hết. Bây giờ các Phật tử ai làm được không? Mình đâu có dám làm chuyện đó, phải không? Mình quy y chứ trời ơi, quy y mà cho con cái vụ đó con đâu có dám quy y. Và thật sự ra thì không ai muốn chuyện đó cả. Cũng giống như nói rằng là bây giờ tôi vô chùa tôi quy y rồi, thế là làm đệ tử của Phật rồi đó, thành ra coi như tứ đại giai không, nhà tôi ai muốn tới ở đi. Không ai dám làm chuyện đó. Tại vì sao vậy? Cái trình độ của chúng ta sẽ còn cái bước thứ nhất. Mà ở đây đó, cái bước này đó gọi là phải biết được, nghĩa là cái giữa cái phước báo và cái trình độ của chúng ta, để chúng ta không có rơi vào cái chỗ nghi lầm. Tại sao có những bài kinh giống như ông trưởng giả gọi là vị tầng hữu, tức là chưa từng có, tức là hiếm có. Nhưng mà chúng ta nghe cái bài kinh đó chúng ta thấy rằng nữa là nếu ông trưởng giả ngày xưa làm được đó, thì chúng ta sẽ cố gắng chọn một trong những cái con đường ông làm được mà mình làm. Không có nghĩa là mình làm hết được 8 cái, bây giờ mình làm cái 1, cái 2, cái 3, cái 4 gì đó. Thì các Phật tử chúng ta sẽ chọn từng bước để mà mình làm. Bây giờ các vị biết á, cái câu hỏi của một Phật tử cũng có cái phần thầy nói rằng liên hệ đến cái bài kinh vừa rồi đó. Thì Phật tử trong đó có 2 hoặc 3 câu hỏi, nhưng mà có một câu hỏi á, thầy sẽ để dành cho cái kỳ mà Vu Lan giảng để liên hệ đến gia đình. Còn cái câu hỏi mà liên hệ đến Phật tử của chúng ta đó, tức là sau khi các Phật tử nghe kinh xong rồi đó thì mình làm gì? Hồi hướng, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, phải không, đệ tử và chúng con đều trọn thành Phật đạo. Thì Phật tử đó cũng thắc mắc, nói rằng là có nhiều người tu hành tinh tấn chân chánh thì không nói gì, còn là tụi con vô đây mà chỉ lâu lâu mới nghe được bài kinh mà nghe nói toàn là công đức với lại Phật đạo, không thấy thì hồi hướng cho nên đọc không có mạnh miệng, thấy không, đọc không thấy mạnh miệng. Tại vì sao vậy? Nghĩa là mình muốn đem cái công đức này mình hồi hướng, nhưng mà mình thấy rằng mình không có làm gì có công đức hết trơn á. Mình chỉ vô nghĩa là ngồi xong rồi cái lát nữa mình nghe kinh xong rồi cái hệ dưới là có phở ăn, phở có mì ăn mì, ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít chút, vậy thì có công đức nó hồi hướng đó. Ý của cái vị đạo hữu nó nói là như vậy. Và khi mà đạo hữu nó hỏi vậy đó thì nói rằng nghĩa là chỉ có những cái Phật tử nào mà phát tâm cúng dường nhiều, hay là làm chùa hoặc là xây dựng này kia thì mới hồi hướng, chứ còn bây giờ mình làm sao hồi hướng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lại cái phần đó để các vị biết rằng nghĩa là cái nghĩa là cái việc mà tu hành hay cái việc hồi hướng á, thì các vị nhớ rằng cái chữ hồi hướng là chữ rất là thường dùng ở trong giáo lý nhà Phật. Bởi vì thật ra cái hồi hướng ở đây là gì? Hồi hướng ở đây á, là mỗi một cái người nữa là tu học của chúng ta là mình phải phát nguyện. giống như là các Phật tử nghĩa là phát nguyện, nghĩa là phát hồi hướng, phát nguyện hồi hướng của Phổ Hiền, hay là các Phật tử là làm một việc gì phải có sở nguyện, phải có chí hướng, giống như mình con thuyền phải có lái, phải có mục tiêu. Chứ nếu mà các Phật tử không có phát nguyện hồi hướng á, thì giống như mình đang đi đâu có chuyện gì xảy ra, một cái tai nạn gì đó, thì trong lúc đó nghĩa là mình thần tí, nghĩa là mênh mang, mình không biết mình về đâu cả, mình không có mục đích. Cho nên nếu mình có lý tưởng gọi là có phát nguyện hồi hướng á, thì đó gọi là hồi hướng, tức là hướng về một cái mục đích nào đó. Mà bây giờ cái mục đích này nó hướng như thế nào thì giống như các vị biết, bây giờ ở đây đó là nhiều Phật tử già hay lớn tuổi là mình lo mình làm cái gì, giống như là tờ di chúc hoặc là cái will á, là coi như mình lo mình làm trước để gì vậy, để mình lỡ cái mệnh hệ nào á là người ta có hướng để người ta tìm, người ta quyết định cái việc mà mục đích, cái mong muốn, cái mong ước cuối cùng của mình. Thì cái việc mà phát nguyện hồi hướng cũng vậy. Thực ra khi mà các Phật tử nghe kinh á, là tất cả chúng ta đều có những cái phần nữa là phước báo, tất cả chúng ta đều có thiện tâm, cho nên thiện tâm này chúng ta không chỉ muốn hưởng riêng mình đó, mà muốn là hồi hướng cái quan hỷ này cho tất cả pháp giới chúng sanh, hữu tình vô tình đều có thể về một con đường giác ngộ giống như chúng ta. Bởi vì chúng ta không muốn tận hưởng cái đó riêng tư cho mình, cho nên trong hồi hướng á, thì các Phật tử đọc để nghe. Vì trong cái hồi hướng này á, nó có tới 4 cái pháp, và các Phật tử coi thử mình sẽ học từng pháp. Trong hồi hướng nó có 4 cách. Cái thứ nhất á, gọi là hồi nhân và hướng quả, có nghĩa là bây giờ mình tu các cái nhân hạnh, các cái việc mà cái bằng bố thí cúng dường hay là tất cả, nghĩa là mình đang chuẩn bị tu này, gọi là hồi nhân. Hướng quả tức là mình tu như thầy á, để mình hướng đến cái quả tương lai cho mình. Chẳng hạn bây giờ mình học đạo, mình sống một đời sống tốt đẹp, để chi vậy? Để mình làm cái nền tảng để tương lai mình có được một hạt giống tốt đẹp trong đời sau và trong kiếp sau. Cho nên gọi là hồi nhân và hướng quả. Rồi cái thứ hai gọi là hồi tiểu hướng đại. Thì bây giờ các Phật tử tu là gì? Tu bố thí, tu cúng dường, tu trì giới, rồi có thể là tu nhân tích đức. Tất cả những cái đó người ta gọi là tiểu. Tiểu tức là nhỏ thôi. Bởi vì mình tu là nói gì nói cho lá nữa, các Phật tử đốt nhang cũng nói rằng con đi đến chùa cũng cầu nguyện gì, cũng cho thằng con nó học hành, nó đừng có đi theo người ta, rồi nó tu, nó học hành tốt, rồi nó thi độ đậu cao, rồi nó biết nghĩa là vâng lời cha mẹ, rồi cầu hôm nay con cầu cho nghĩa là ông bà cha mẹ con, nhất là mẹ con bảo khỏe mạnh, bảo biết đi chùa, biết niệm kinh. Rồi có nhiều người nói rằng, nhiều Phật tử nữ mà nghĩa là ông xã không muốn đi chùa, nói cầu sao cho ông chuyển tâm để ông cho con đi chùa cho dễ con tu. Rồi có nhiều Phật ông xã thì nói rằng nghĩa là bà cứ lo bà đi nghĩa là kéo bài tứ sách hoài chán quá để vô cầu để cho nghĩa là bà chuyển tâm. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó khi chúng ta vừa khởi đó gọi là tiểu. Nhưng mà chúng ta tu những cái pháp đó, mục đích là tương lai chúng ta hướng đại. Có nghĩa là mục đích của chúng ta sau này ai cũng có thể thành Phật được hết. Như Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên khi mình tu này đó gọi là tu ngũ thừa, nhưng mình hướng về nhất thừa. Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng cuối cùng rồi chúng ta đều có thể thành Phật được hết. Cho nên gọi là hồi tiểu hướng đại. Và cái thứ ba gọi là hồi tự hướng tha. Tức là khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, cái là phát tâm tu hành là nó phát tự trong tâm của mình. Tự mình phát tâm không ai biết cả. Nhưng mà mình suy nghĩ đến những người chung quanh, trong đó có cha, mẹ, vợ, chồng, thân thuộc và đất nước cũng như là toàn bộ thế giới này. Cho nên mình làm điều gì mình cũng cầu nguyện, cầu cho thế giới được giúp được tai qua nạn khỏi, chúng sanh bớt những cái thiên tai, những cái bão lụt, những cái nạn nghiệp của chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tâm của mình là tự mình phát tâm, nhưng mà hồi tự hướng tha, tức là tự mình gọi là cá nhân, nhưng mà hướng đến cho mọi người. Chứ mình chỉ không muốn cái sự bình yên chỉ riêng mình mà thôi. Nhưng hôm nay mình ở một đất nước bình yên, mình không nghĩ thọ hưởng, mình nói rằng ai chết mặc ai, mà mình đem cái tâm của mình muốn rằng cho thế giới ngày mai cũng sẽ được hạnh phúc giống như mình, gọi là hồi tự hướng tha. Và cái cuối cùng gọi là hồi sự hướng lý. Có nghĩa là tất cả hôm nay các Phật tử đang ngồi nghe kinh, ngay cả bản thân thầy ngồi đang nói cho các Phật tử nghe, đều là sự cả. Đó. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta sẽ đi đến một chỗ nghĩa là sự lý viên dung. Có nghĩa là đến một cái chỗ nữa nghĩa là trong tất cả các pháp đều quy về một mối. Hay gọi là gì? Có nghĩa là tất cả đều quy về con đường của chân như. Cho nên nếu bây giờ mình đốt một cây nhang, hỏi về mình đốt một cây nhang mình cúng Phật như vậy là gì? Là sự. Như vậy là sự đâu có gì đâu, nghĩa là Phật đâu có thể nào mà ngồi đó mà để mà chứng được cái hưởng cái cây nhang của mình cúng. không có ai nghĩ gì hết. Nhưng mà đó là sự hướng lý, tức là đến một chỗ, nghĩa là lúc nào mà tâm của mình giữa mình và Phật dung thông á, thì ngay trong tâm mình đã có Phật rồi. Cho nên mình mới đọc cái câu gọi là giới hương, định hương, giữ huệ hương. Có nghĩa là cái hương này là hương lòng của mình, lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy huệ làm hương, rồi cuối cùng nó đạt được giải thoát, giải thoát tri kiến hương, lúc đó mình mới cúng hương. Như vậy gọi là gì? Hồi sự mà hướng về lý. Ngay cả mình lại Phật sám hối cũng vậy á. Cái lại Phật là sự hướng về lý là gì? Để cho cái tâm tư của mình nó được tịch tịnh, nó được nghĩa là nhẹ nhàng, nó được nghĩa là khinh an. Do đó mình đạt được cái lý gì là nhất thừa dung thông pháp giới, hay gọi là cái bằng một là tất cả, mà tất cả là một. Cái lý đó gọi là lý đại thừa. Thì như vậy là trong bốn cách hồi hướng á, thì chúng ta đi từ bước, từ bước, từ bước, để các Phật tử thấy rằng không phải đợi rằng người ta cúng dường nhiều, thấy người ta giàu có, người ta cúng cho chùa nhiều, người ta mới hồi hướng được, còn mình không hồi hướng. Các Phật tử đều hồi hướng được hết. Mình chỉ tùy hỷ thôi là mình đã hồi hướng được rồi. Cho nên các vị biết á, là ngày xưa các vị Bồ Tát á, họ ngồi á, là họ cúng dường cho chư Phật. Các vị biết họ cúng dường sao? Họ nói rằng nghĩa là con nguyện tất cả những ánh sáng nào đẹp nhất của sao trăng, con nguyện tất cả những hương hoa nào thơm ngát của hương hoa đức hạnh, con nguyện tất cả những không khí nào thanh lương của thế giới này, xin nguyện lấy tất cả những gì tinh hoa của thế giới cúng dường lên mười phương chư Phật. Không có bông, không có hương, cũng không có gì hết. Đó, Bồ Tát họ phát nguyện như vậy. Họ phát nguyện là tất cả những gì tinh hoa trí tuệ nhất của thế giới này, chứ họ không phát nguyện là kêu bằng cúng quyển sách. Họ không phát nguyện là cúng cái kền bông này. Có nhiều Phật tử nói nghe trong kinh nói rằng nhân quả là hãy cúng bông, mai mốt con đẹp cho nên con thích cúng bông. Tại sao vậy? Có nghĩa là mình cúng bông tại vì mình muốn mai mốt da mình láng đó. Cho nên cúng bông cũng có mục đích của nó. Rồi cúng trái cây, nghe nó cúng trái cây là quả cho nên mai mốt nó tròn. Nhưng mà các vị biết đừng nó tròn quá, mập quá, nó tròn quá thì con cũng không được, phải không? Thế đây đó là cái tâm của mình suy nghĩ vậy. Nhưng ở chỗ này đó, giáo lý của Thượng Thừa là có nghĩa là các Phật tử có thể nghĩa là đem cái tâm niệm của mình, những cái ý nghĩ tốt đẹp của mình để hướng đến tất cả chúng sanh. Cho nên ví dụ hôm nay mình có một cơ hội mình ngồi đây được, tại sao mình lại không có thể hồi hướng được? Tức là đem cái tâm của mình hướng đến những người chưa có cơ hội được nghe kinh, chưa có cơ hội được nghe pháp, họ có thể thấm nhuần được giáo lý này. Cho nên ví dụ giờ mà các Phật tử lấy một cuộn băng mà cho một người đó, họ nghe xong cái họ nói trời ơi sao mà tôi nghe rồi cái tự nhiên tôi thay đổi tôi quá, tôi muốn tu học, tôi muốn là được làm phước làm thiện, thì ngay lúc đó là các vị đang hồi hướng. Tức là nghĩa là mình làm được việc lành nào tùy hỷ công đức là lúc đó mình đã hồi hướng rồi. Cho nên Phật tử đó hỏi thì thầy nói rằng cũng có một câu hỏi để cho các Phật tử biết là khi mình muốn hồi hướng là ngay cả tâm tư mình phát nguyện, tâm tư mình làm thiện, mình khởi ý niệm đó là mình không phải muốn chỉ hưởng riêng mình mà muốn cho tất cả mọi người, gọi là hồi hướng. Cho nên cái phát nguyện của chúng ta đó là sau khi mình nghe kinh xong rồi đó thì mình mới đọc bài là nguyện đem công đức lành này. Công đức lành là công đức nghe kinh, công đức tu tập các pháp thiện, xin được hồi hướng cho chúng con và chúng sanh, không có riêng ai hết. Mọi người làm gì? Ai cũng trở về con đường cuối cùng là đạt được nhất thừa giống như Phật. Đó là vì sao? Là vì cái tâm của chúng ta, cái tâm niệm đó cũng nằm trong các vị Bồ Tát. Cho nên các vị thấy rằng ngài Địa Tạng Vương á, tuyên bố một câu là gì? Ngài nói rằng là tôi nguyện là ngày nào mà còn một chúng sanh ở dưới địa ngục á, là tôi nguyện không thành Phật. Tôi gọi là đó là đại nguyện. Nhưng mà thật ra nghĩa là Địa Tạng Vương Bồ Tát nếu thành Phật là thành Phật lâu rồi, thành Phật rất là lâu rồi, tại vì cái nguyện nó viên mãn rồi. Nhưng mà đó là những cái đại nguyện cho người Phật tử chúng ta phải phát. Giống như là nếu có dịp các Phật tử nghe bốn cái cuộn Pháp Bồ Đề Tâm á, thì trong đó các vị sẽ thấy rằng là tại sao mình phát nguyện là chúng sanh vô yên thệ nguyện độ, rồi phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, rồi pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cuối cùng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi mình nói con thấy con tu gì đâu mà lèn èn, một tháng đi chùa lần chưa được, làm sao mà thành Phật, hồi nào cho thành được, phải không? Nghĩa là Đức Phật vô số kiếp mà tu không thành, chẳng lẽ con phát nguyện vậy con có thể tu thành không? Nhưng mà các Phật tử không có lo chỗ đó. Cái chỗ là chúng ta có vận tâm để chúng ta nghĩa là phát tâm không? Và do khi chúng ta vận tâm mà phát tâm để hồi hướng á, thì cái chỗ hồi đó nó sẽ đi đến. Có nghĩa là mình có một mục tiêu, hay gọi là mình có một mục tiêu hướng thượng, giống như người ta gọi là hồi hướng. Thì đó là cái pháp tu của những người tu theo đạo Phật. Đó là câu hỏi thứ nhất. Riêng về câu hỏi thứ hai đó, liên hệ tới phần công đức, hỏi rằng các các Phật tử thì nhiều khi tụi con vô vậy đó rồi nghĩa là có ăn hao của chùa chứ đâu có thấy công đức gì đâu. Thiệt ra cái từ, các vị biết cái từ công đức á và cái từ phước đức á là một trong những cái nó đang bị mình gọi là cái bằng phân vân giữa hai cái sự hiểu biết. Đa phần á là các chùa hoặc các thầy á, khi các Phật tử làm cái gì xong rồi họ nói rằng các Phật tử làm cái đó có công đức nhiều lắm, chứng minh công đức. Thì đó gọi là dùng một cái từ thông thường gọi là một từ Phật học để giải thích cái từ công đức cho các Phật tử biết rằng cái việc làm đó là việc làm công, việc làm không có vị ngã, và do việc làm không có vị ngã mà nó có đạt được một cái quả báo nào đó gọi là công đức. Nhưng mà đứng theo cái giải từ nguyên của nó đó thì chữ công đức á đa phần là chúng ta không phải làm việc mà có, mà do cái tự tâm chúng ta gọi là xứng tánh khởi tu nước pháp được. Cái câu này đó có dịp các vị đọc lại cái Pháp Bảo Đàn các vị sẽ đọc được cái câu này. Câu này rất là quan trọng. Cho nên bởi vì có một cái vị hỏi á, hỏi ngài nghĩa là Lục Tổ Huệ Năng á, hỏi rằng lúc Bồ Đề Đạt Ma đó, đây này có tượng Bồ Đề Đạt Ma ở sau lưng này, đầu tiên đi qua Trung Quốc á, nghĩa là hành đạo á, ngài vua Lương Võ Đế hỏi một câu thôi, hỏi là tẩm trọn đời cúng dường bố thí xây mấy trăm ngôi chùa và độ không biết bao nhiêu tăng, tẩm có công đức không? Thì Lương Võ Đế lắc đầu, vua đó Bồ Đề Đạt Ma lắc đầu nói rằng không có công đức. Thì vua nghe xong vua nghĩa là xính dính, tại sao đó giờ tu quá trời làm phước, ăn chay niệm Phật mà hỏi ra thầy là nói không có công đức là sao? Thì bây giờ cái vị này hỏi Bồ Đề, hỏi lại ngài Lục Tổ Huệ Năng câu hỏi đó, thì Lục Tổ Huệ Năng mới chứng minh rằng câu nói đó là không có sai. Bởi vì tất cả các việc làm của Lương Võ Đế gọi là làm các công đức phước báo và hữu lậu nhân thiên, cho nên mình làm phước để mình cầu phước. Giống như Phật tử nào nói rằng con cúng hoa để mai mốt nghĩa là con mặt con đẹp như hoa vậy đó, nhưng mà hoa không biết hoa gì phải không, nó có nhiều hoa lắm mà không biết nó đẹp trúng cái hoa nào nữa. Rồi có nhiều người nói rằng con cúng quả để mai mốt nữa là con được tròn tịa xinh đẹp giống như quả và kết quả. Rồi có nhiều người nói vậy thôi, con muốn hay thôi để con cúng chuông quýnh nghe cái bon hay, nhưng mà có nhiều cái chuông bể nó cũng không hay, thí dụ vậy đó. Thì như vậy đó, chúng ta phải coi thử cái phần bên trong của công tác làm đó như thế nào. Thì bây giờ vua cái vị Lục Tổ Huệ Năng mới trả lời rằng Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói câu nói rất là chính xác, có nghĩa là tất cả công đức mà các vị làm không phải là công đức của hình thức, mà tất cả những việc làm đó gọi là phước báo hữu lậu nhân thiên. Cho nên khi nào hưởng hết phước á thì nó sẽ hết, giống như mình gọi là có tiền mình làm nhiều mình xài hết tiền thì thôi, thì như vậy gọi là phước báo. Còn tổ mới nói rằng công đức như thế nào, ngài nói rằng là công đức ở trong pháp thân không phải do tu phước mà được. Các vị nhớ câu nói này, công đức ở trong pháp thân không phải do tu phước mà được. Cho nên ngài chứng minh chỉ có một số câu, nhưng mà thầy trích đoạn các Phật tử nghe để rồi mình suy nghĩ. Ngài nói rằng nếu á người nào mà thấy được tánh á, gọi là thấy được tứ đế, gọi là thấy tánh á, gọi là công, bình đẳng là đức, trong tâm khiêm hạ là công, ở bên ngoài hành lễ phép gọi là đức. Mình gọi là mình gặp một cái người nào mà họ nghĩa là mình gọi là họ có một cái hình ảnh nào đó mình gọi là khiêm cung á, thì ở trong tâm thật sự có khiêm hạ gọi là công, bên ngoài hành lễ cung kính gọi là đức, tự tánh dựng lập muôn pháp gọi là công, tức là trong tánh mình, trong cái tánh của mình á là nó tất cả dựng lập muôn pháp gọi là công, rồi tâm thể lìa niệm ấy là đức. Đây là toàn là giáo lý của Đại Thừa, sau này có dịp các Phật tử sẽ nghe. Rồi không lìa tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Có nghĩa là ở trong đời này, ở trong thế gian này mình không nhiễm, ứng dụng các pháp tu và hành đạo mà không bị nhiễm thì người đó có đức. Như vậy là công đức là do cái hạnh tu của mình, chứ không phải là do mình cúng bông, hay là nghĩa là mình nói rằng con nghe nói rằng nhà chùa sắp xây con muốn gửi gì đó cúng dường gọi là công đức. Cái đó không phải là từ nguyên của nó, không phải là công đức. Nhưng mà cách thông dụng hiện tại thì chúng ta đều thấy rằng là sổ vàng công đức, chứng minh công đức là gọi là thông dụng cho tất cả các Phật tử biết rằng việc làm nào mà mình vì người chứ không phải vì riêng mình đều gọi là công đức. Tóm lại ở một cái câu hỏi này á, để cho các Phật tử chúng ta nhớ và ghi nhớ rằng nghĩa là tất cả các việc làm chúng ta khi nào chúng ta xứng tánh khởi tu á thì cái đó có công đức, công đức rất là cao. Gọi là sao là xứng tánh khởi tu? Tất cả các Phật tử hôm nay có mặt á là khi nào mà tự trong tâm mình nó khởi lên những cái điều tốt đẹp đó mà mình làm, mà mình nói thì điều đó gọi là công đức. Chẳng hạn bây giờ thầy nói thế này, khi nào mà các Phật tử sống một cái đời sống hoàn toàn tốt đẹp chân chánh, không phải chỉ ở trong chùa hay là không phải chỉ ở nhà mà cho tất cả xã hội, thương yêu tất cả chúng sanh đó, thì ngay lúc cái tâm mình khởi lên như vậy đó, gọi là mình có công đức. Còn nếu mà chỉ nói rằng con vô chùa thì thấy hiền lắm, mà bước ra đường trời nó quậy tới sập nhà, thì cái đó không phải là công đức, thấy không? Hay là nghĩa là có thầy thì thấy hiền, thấy dễ thương lắm, nhưng mà về nhà rồi đó, rồi sẽ biết tai bao, thì cái đó không phải là công đức. Có nghĩa là mình muốn thể hiện cái hình thức mà không phải thực sự nó khởi từ cái tâm của mình. Cho nên thường thầy chỉ có mong muốn một điều là người Phật tử tốt không phải vì vô chùa mình tốt, mà bất cứ chỗ nào Phật tử cũng thể hiện tâm từ bi thương chúng sanh thì Phật tử đó gọi là tốt. Chứ không phải là giống như mình nói rằng hôm nay thì nghĩa là ngày rằm cho nên ăn chay, bắt con gà nhốt lại, ngày mai nó mới nhổ lông mày. Cái đó đó thì người ta gọi là gì? Gọi là hình thức thôi. Và khi trong hình thức đó mình dừng lại một ngày đó, nó cũng có lợi. Nó lợi có nghĩa là kéo dài cái thời gian, cái tuổi của con gà sống thêm được một tuổi nữa, nhưng ngày mai con gà cũng chết. Ở đây muốn nói rằng nếu lúc nào mà Phật tử tự tâm mình khởi một cái từ bi, thấy rằng tội nghiệp nó, mình ăn nó nhưng mà nó bỏ mạng, cho nên thôi từ đây sắp tới cái vụ tao với mày coi như là cái bằng đường ai nấy đi, không có ăn tới mày nữa, thì lúc đó ngay lúc mình khởi được cái tâm từ bi đó gọi là công. Và ngay lúc mình hành động mình không đụng tới nó gọi là đức, có nghĩa gọi là xứng tánh khởi tu, nghĩa là cái thiện cái tốt nó ở tự trong mình mà không phải vì người. Hay là ngay cả cúng dường cũng vậy, thấy người ta cúng 10 đồng cho nên trời ơi, bả giàu cúng 10 đồng, tôi nghèo hơn tôi bỏ 12 đồng, bỏ hơn 2 đồng thôi cũng là cúng dường. Nhưng mà cái đó để gì? Vì mình nhân ngã cho nên cái đó không hề có công đức. Đó là một vài cái ý để cho các Phật tử chúng ta hiểu. Thì trước khi kết luận lại đó, thì các vị biết là thầy kể các vị nghe câu chuyện nhỏ rồi mình dừng. Câu chuyện nhỏ tức là nói về cái đôi dép da, câu chuyện của bên Ấn Độ. Thì có một cái vị vua, câu chuyện nó rất là hay, triết học, nhưng mà các vị nghe xong rồi về tự suy nghĩ. Có một ông vua đó, ông rất là hiền, rất là nhân từ, rất là tốt đẹp, cho nên ông nhìn thấy trời ơi đất nước Ấn Độ nó mà gai góc chỗ này kia, đá nhọn nhá, ông buồn quá, ông mới họp hết tất cả triều đình lại. Ông nói thế này, ông nói bây giờ làm sao mà các khanh tìm một biện pháp nào mà lót tất cả đất này á, nó nghĩa là lót da hết để cho nghĩa là thần dân, nghĩa là dân chúng của trẫm đi mà không bị đau chân, không bị chảy máu gì những cái cục đá và những cái lỗ hang. Đó là một cái ý nghĩ rất là tốt đẹp và một con người rất là thiện. Thì bây giờ có một cái vị đại thần gọi là có kinh nghiệm, ông nói câu bệ hạ cái ý nghĩ nó quá tốt đẹp cho thần dân, cho mọi dân chúng của nước Ấn Độ này, nhưng mà theo thiện ý của hạ thần thì thay vì làm như vậy đó, thì bây giờ đo tất cả chân của mỗi người dân thì làm tặng cho một đôi dép da, thì cái đôi dép da nó họ đi trên đất nó cũng sẽ êm ái và nó không bị đau chân lũng chân, giống như cái ý nghĩ của bệ hạ là lót hết tất cả cái đất Ấn Độ này bằng da. Thì các vị nghe có hiểu đó chưa? Tức là câu chuyện đó gọi là đôi dép da. Cho nên trong thế giới ngày nay cũng vậy, chúng ta đang tu hành, tức là chúng ta quay về, thay vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cái nghĩa là nó mênh mông hà xứ thì nó không bằng chúng ta, cũng với cái công đức đó, cũng với cái công hạnh đó mà chúng ta thu hẹp lại trong phạm vi con người chúng ta, tức là chúng ta nghĩa là không thấy lỗi người, quay về tự tu cho mình, giống như mình mang đôi dép da đó, để khỏi đau khổ cho mình và cho mọi người á, thì mỗi người tự mình sắm một đôi dép da. Hay nói một cách khác, có nghĩa là thay vì mùa đông mình mặc áo lạnh, mình đi mua áo lạnh mình mặc á, tốt hơn là mình cứ suy nghĩ rằng làm thế nào mà đừng có mùa đông, hay là mùa đông ở đây mình chạy, mình trốn về Việt Nam, chạy qua Mỹ trốn, rồi qua mùa hè mới trở lại. Cái đó nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, mà nó sẽ không có phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Thì cái việc tu hành cũng vậy. Nghĩa là nếu mà mình nghĩa là phí sức mình làm quá nhiều cái việc nghĩa là mênh mông hà xứ, mà mình không biết rằng nếu mình biết cách dụng công tu hành, tức là trở về với tự nội đó, là chỉ cần một đôi dép da thì mỗi người đều cũng có thể đạt được sự nghĩa là hạnh phúc an ổn. Các vị hiểu ý đó không? Tức là trong chúng ta đây, mọi người Phật tử chúng ta đây, có những cái chúng ta làm được, có những cái chúng ta làm không được, nhưng mà thay vì gọi ai cũng làm, ai cũng phải cúng, ai cũng phải tu, ai cũng phải ăn chay, tại sao không chính mình bắt đầu từng bước một, tự mình mang đôi dép cho mình để làm an lòng cho chính mình và mọi người khác. Cho nên nếu mình có một đứa con mà đứa con nó đau, mình có đau không? Mình có một người chị, một người anh mà bị khổ, mình có khổ không? Mọi người chung quanh đều khổ hết. Cho nên thay vì lo hết cho cuộc đời nó, trời tôi làm không được, nữa là bà con hàng xóm nhiều quá, ai cũng khổ thì chịu không nổi. Cho nên bây giờ các Phật tử hãy quay về tự mình bảo vệ bình an cho mình, bảo vệ cái sự tốt đẹp thiện nghiệp mình gọi là chân chánh của mình. Ngay lúc đó mình có thể chia sẻ được sự hạnh phúc của người khác. Đó là cái ý nghĩa của câu chuyện đó, tức là gọi là câu chuyện đôi dép da. Và thầy nghĩ rằng quý Phật tử biết rằng dép nào mình mua cái đồ Italy, đồ quý như vậy, thời gian nó cũng hả miệng hư hết rồi. Chỉ có cái đôi dép mà nó ông bà cha mẹ mình sinh ra đi hoài không có mòn, cho tới khi nào các Phật tử nằm xuống không xài tới nó nữa thôi, phải không? Cho nên bây giờ thầy biết các Phật tử ai cũng có đôi dép da hết trơn. Đôi dép đó mới là chất lượng, đôi dép đó mới là bảo đảm. Còn bây giờ mình mua dép Ý, dép Nhật, dép gì như vậy á, chỉ đi một thời gian mà thôi. Cho nên tất cả những cái gì thuộc về ngoại hình, tất cả những người chung quanh, mình đừng yêu cầu mọi người đều giống như mình. Cái điều quan trọng nhất của cái việc tu hành, hãy trở lại tự tìm cái bình an và chọn một con đường là thích hợp nhất cho mình để mình tu tập. Đó gọi là cái ý nghĩa của người Phật tử. Và lần tới chúng ta sẽ học tiếp cái bài nữa là của ông Út Già Trưởng Giả này. Nó còn ba cái pháp nữa là vị tần hữu phía sau. Còn bây giờ thì cái pháp vị tần hữu ở đây chúng ta sẽ dừng lại. Bởi vì các vị biết rằng khi các Phật tử á, chúng ta chọn được một pháp nào để chúng ta nữa là nỗ lực tinh tấn tu hành á, thì ngay lúc đó chúng ta tìm đạt được sự yên vui. Và ở đây thì thầy chỉ dừng lại ở đây thôi. Thì có vài lời để cho các Phật tử thấy rằng, giống như cái bài mà câu chuyện lúc đầu mà thầy có trình bày đó, nếu mà tất cả các hạnh phúc mà chúng ta truy cầu, thì khi chúng ta truy cầu những hạnh phúc xung quanh thì chúng ta đóng cửa lại, đóng cửa lại rất nhiều hạnh phúc mà chúng ta bỏ qua. Bởi vì cái mục đích chúng ta lao tới chưa được á, thì những cái xung quanh chúng ta bỏ qua. Cho nên xung quanh mình có gia đình, có cha, có mẹ, có vợ, có con, thì chúng ta sẽ làm thế nào cho những người này xung quanh hạnh phúc, thì trong đó có hạnh phúc của chúng ta. Thì cũng mong rằng các Phật tử sẽ hiểu được cái lời của Phật dạy và một số các bài kinh, rồi chúng ta tìm được cái hạnh phúc chung cho mình và cho mọi người. Và có một câu hỏi của Phật tử nữa, nhưng mà dành lại lần sau thầy sẽ nói liên hệ đến cái đời sống của nghĩa là vợ chồng muốn làm thế nào để đền ơn đáp ơn trong cái ngày Vu Lan báo hiếu lần tới. Giờ mời quý Phật tử đồng hồi hướng. Quý Phật tử có gì để hồi hướng không? Có không? Có nhiều lắm chứ phải không? Cho nên nghĩa là các Phật tử ngồi một tiếng rưỡi đó là cũng có công. Và nếu các Phật tử thật sự lắng nghe thì các Phật tử cũng có đức. Cho nên bây giờ các Phật tử đem hết công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều có thể nghe được lời kinh và giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.